Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tẩm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, theo toàn thể đạo tràng, hôm nay là buổi pháp thoại cuối trong kỳ Phật thất lần thứ nhất của đạo tràng chúng ta tại chùa Tản Viên. Thì ngày mai là ngày chư tăng làm lễ tự tứ, không có buổi pháp thoại mà chỉ có thầy khóa tu buổi sáng thôi. Sau đó chúng ta tâm làm lễ giải tứ nhà tổ và chuyển tượng, chuyển đồ thờ lên trên này để cho thợ họ bắt đầu công việc là tôn tạo lại ngôi tổ đường của chùa Tản Viên chúng ta. Vì vậy mà ngày hôm nay, trong suốt mấy ngày tu tập Phật thất, thì cũng dành thời gian lại cho các Phật tử. Chúng ta có ai mà có vấn đề gì thắc mắc, hay là những vấn đề gì còn chưa được sáng tỏ trong khóa tu này, cũng như là trong vấn đề tu tập của chúng ta, chúng ta có thể đặt câu hỏi trực tiếp cũng được. Chú Tùng chuẩn bị cái mic, thì ai hỏi thì giơ tay, thì chúng ta sẽ bên ban âm thanh sẽ truyền mic tới và chúng ta sẽ đứng lên để chúng ta hỏi. Tất nhiên chỉ hỏi vấn đề tu tập, chứ không hỏi vấn đề nhà cửa trong khóa tu này. Ví dụ pháp hội Địa Tạng, pháp hội Quan Âm, pháp hội Trung Phong thì sẽ trả lời những cái câu hỏi thuộc về cuộc sống, gia đình cũng như xã hội chung quanh chúng ta. Còn về khóa tu Phật thất này thì trả lời chung quanh cái vấn đề tu tập mà thôi, vấn đề cầu đạo giải thoát mà thôi. Ví dụ như niệm Phật như thế nào, hay con niệm Phật làm sao mà cứ loạn tâm quá, thì mình phải đưa ra là vì sao nó loạn tâm, thì thầy mới có thể gì chỉ bảo cho chúng ta được. Hoặc rằng con tu làm sao nó cứ hay buồn ngủ quá, hay là con tu làm sao mà nó cứ nghĩ đến ăn uống quá, đủ các thứ. Ai như thế nào thì chúng ta sẽ đưa ra những cái thắc mắc của mình trong quá trình tu tập. Đấy, cụ thể có thể là trong suốt 5 ngày tu vừa qua ở Phật thất đây chẳng hạn, ai gặp chướng ngại gì. Gặp chướng ngại gì, ví dụ con bình thường thì con ở nhà con tỉnh như sáo, con lên đây tu làm sao mà con buồn ngủ quá, buồn ngủ từ đầu đến cuối chẳng hạn, vân vân. Đấy, thì cho chúng ta suy nghĩ chút xíu đi, xong rồi ai có câu hỏi thì chúng ta hỏi. Hỏi luôn, có ai có câu hỏi không? Đây có Phật tử mic đi. Hỏi chúng ta ngắn gọn cô đọng. Hoặc là bên này này, hoặc là bớt đỡ tốn thời gian, xong rồi lấy cái giấy cái bút đưa cho các cụ viết luôn. Nhẹ nhàng, ai có câu hỏi nhẹ nhàng mình giơ giấy giơ bút lên là các vị đưa giấy bút cho các vị hỏi, chuyển lên cũng được.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy từ bi giảng giải cho chúng con về ý nghĩa của bài kệ nhiễu Phật ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
À, con biết về bài kệ nhiễu Phật à?
Ý nghĩa
ý nghĩa của bài kệ nhiễu Phật. À, cái bài kệ nhiễu Phật này là ở các sư ở miền Bắc chúng ta thì thường vào mùa an cư kết hạ, các quý thầy hay tụng kinh A Di Đà và đi nhiễu Phật vào ngày trai. Gần như tất cả các trường hạ ở miền Bắc chúng ta, các tỉnh ngoài không biết, nhưng mà ở Hà Tây và Hà Nội ngày xưa chúng tôi đi hạ, kể cả quán sứ ngày xưa chúng tôi đi học và đi hạ đấy, thì vào những ngày trai thì sẽ tụng kinh A Di Đà. Tụng kinh Di Đà xong bắt đầu là nhiễu Phật. Thì có cái bài kệ là nhiễu Phật tam tác đương nguyện chúng sinh cần cầu Phật đạo đắc vô ngại nhãn á. Kiến nhất thiết Phật án A Mật Lật Đế Hồng Phấn Cha, hoặc câu đấy, hoặc là án độ ba sa bà ha, cũng được. Đấy, câu thần chú đọc hai câu đấy, đọc câu nào cũng được. Nhiễu Phật tam tác tức là gì? Tam tác tức là ba vòng. Nhiễu Phật tức là mình đi nhiễu Phật quanh gì ạ? Đi nhiễu Phật gì ấy? Đi vòng quanh theo chiều thuận kim đồng hồ đó, đó gọi đi nhiễu Phật. Đi nhiễu Phật. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, chúng chư thiên hay là chúng đệ tử hay là vua chúa hay là các Phật tử đến đỉnh lễ Phật có cái việc gì quan trọng ấy, việc gì lớn, việc gì quan trọng thì thường thường là đến lễ Phật ba lễ, xong rồi đi nhiễu Phật gì ạ? Ba vòng hoặc bảy vòng hoặc chín vòng vân vân, tùy theo cái điều kiện thời gian, mà thường là ba vòng. Đi nhiễu Phật đi quanh ba vòng á, nhiễu Phật quanh ba vòng và bắt đầu đi xuống ngồi về một bên, hoặc là nếu mà thỉnh Phật á thì người ta thỉnh gọi là hiệp trưởng hồ quỳ. Hiệp trưởng đó là sao? Tức hai bàn tay, gọi là hiệp trưởng, hay còn gọi là hợp trưởng đó. Trưởng tức là gì? Bàn tay. Hợp trưởng là hai bàn tay chấp. Hồ quỳ tức là gì? Quỳ xuống, nhưng mà không phải quỳ như chúng ta quỳ lễ Phật đâu, mà quỳ á, một đầu gối quỳ xuống đất, còn một đầu gối thì chống lên đầu gối á. Thì quỳ xuống như thế gọi là hiệp trưởng hồ quỳ. Chúng ta ai mà được đi dự các khóa, ngày khóa sám nguyện ngày trai á, khóa sám nguyện ngày trai ở miền Bắc á, của các trường hạ và các sư miền Bắc á, vào cái ngoài là khóa lễ sám nguyện á, vào lúc cái lúc mà thỉnh Phật á, sám nguyện, trong phần sám nguyện nó có cái phần thỉnh nhá. Vào cái phần thỉnh á thì các sư sẽ hay dùng cái pháp gọi là hợp trưởng hồ quỳ ấy, theo đúng như cái nghi thức mà ngày xưa Đức Phật còn tại thế, các đệ tử xuất gia và tại gia khi thỉnh Phật một cái gì đó thì thường là gì? Lễ Phật ba lễ này, nhiễu Phật ba vòng này, xong quay về trước Phật này, hợp trưởng hồ quỳ chắp tay mà bạch rằng thỉnh rằng. Đấy là một cái cách gọi là trang nghiêm nhất, thành kính nhất của các đệ tử đối với Đức Phật. Cho nên ở đây nhiễu Phật tam tác tức là đi nhiễu Phật ba vòng. Đương nguyện chúng sinh là nguyện cho gì? Cho tất cả chúng sinh đắc vô ngại, cần cầu Phật đạo, tức là gì? Cần cầu tức là một lòng chuyên cần, là tinh tiến, chứ cần ở đây là chuyên cần, là tinh tiến. Cầu là gì? Cầu là chúng ta xin nơi gì? Nơi xin giáo pháp từ nơi chư Phật. Cần cầu Phật đạo tức là chúng ta gì ạ? Chúng ta khất cầu, chúng ta xin gì? Xin giáo pháp từ nơi Đức Phật, xin Đức Phật ban bố giáo pháp cho chúng ta. Đắc vô ngại nhãn, nhẫn cũng được mà nhãn cũng được. Nhẫn rồi là chỉ cho con mắt, nhãn cũng chỉ cho con mắt. Miền Bắc chúng ta phiên là nhãn, miền Âm phiên là nhẫn. Đắc vô ngại nhãn có là được nhãn vô ngại. Nhãn ở đây á là có hai ý nghĩa. Cái nghĩa đen của nó, nhãn tức là gì? Là con mắt, tức là sẽ được gì ạ? Được con mắt sáng như con mắt của gì ạ? Của chư thiên, thiên nhãn đó, hoặc là như con mắt của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Tăng đó. Đấy là gì? Là gọi là chỉ cho gì? Nghĩa đen. Còn nghĩa bóng á, đắc vô ngại nhãn ở đây gì? Tức là được cái pháp nhãn vô ngại, tức là nhìn thấu rõ tất cả giáo pháp của mười phương ba đời chư Phật, không có gì, không có chướng ngại, hiểu thông tỏ được giáo pháp của Đức Phật, tự do tự tại, không bị ngăn ngại, không bị hiểu lầm, không bị tà kiến, hay là thiên kiến hay biên kiến hay kiến thủ hay giới cấm thủ, nó làm cho chúng ta bị ngăn trệ. Đó, xong rồi đọc câu thần chú án độ ba, độ ba sa bà ha, ba lần như vậy bắt đầu là đi nhiễu Phật. Đấy, cái bài kệ này là thường là các sư chư tăng an cư kiết hạ hay đọc cái bài kệ đó, sau đó mới đi nhiễu hành, đi kinh hành. Thì chúng ta đi kinh hành cũng là đi nhiễu Phật đấy, đi kinh hành như nhiễu Phật. Nhưng mà thường các sư ở trong trường hạ, người ta chỉ có 50-70 vị sư cho đến 100 vị sư, thì họ đi kinh hành quanh cái chùa này, quanh cái vòng, quanh cái ban thờ ở trong. Chúng ta ở đây nếu mà đi một vòng như vậy thì nó không đủ, cho nên mới gì, mới hai hàng thành một gì ạ, một vòng. Và như vậy chúng ta phải quán tưởng rằng bên trong cái vòng tròn ấy là gì, có Phật. Không cần là phải có tượng Phật ở trong đấy, nhưng chúng ta vẫn quán tưởng để chúng ta đang đi nhiễu gì ạ, đang đi nhiễu Phật, và Đức Phật đang ngự ở trên tòa sen ở trong cái vòng tròn ấy. Và chúng ta đi ở bên ngoài để đỉnh lễ, cung kính đỉnh lễ và đi nhiễu quanh Phật. Cho nên là cái khi mà đi đại chúng đi kinh hành á, là ai mà mệt á, ai mà mỏi á thì phải đi ra ngoài, không được ngồi ở trong, hoặc không được gì ạ, không được ngồi ở trong cái vòng tròn ấy. Vì nếu ngồi trong vòng tròn thì vô hình dung là gì, vô hình chung là để cho người ta đi nhiễu mình. Người ta thì được phúc, còn mình thì lại tổn gì, tổn phúc. Cho nên các Phật tử chúng ta khi đi nhiễu Phật, ai mà mệt, ai mà mỏi, đau lưng mỏi chân không thể đi được nữa thì phải ra ban ngoài, ngồi trên ghế hay là thế nào đó, hoặc là ngồi xuống đất, hoặc ngồi trên ghế, chúng ta hướng vào, chúng ta chắp tay trang nghiêm để cùng niệm theo họ. Cũng đừng có ra ngoài ngồi quay lưng vào, như hôm qua hôm kia cứ thấy mấy Phật tử ra ngoài ngồi quay vào. Đấy, mệt thì lấy cái ghế ngồi sang bên sườn nhỉ, quay vào, hoặc ngồi bên ngoài cả quay mặt vào, và chúng ta cùng chắp tay, chúng ta trang nghiêm, chúng ta niệm Phật theo đại chúng. Đấy là về nói về cái ý nghĩa của cái bài kệ nhiễu Phật mà chúng ta thường đọc khi mà chúng ta vào nhiễu Phật như vậy. Ai có gì câu hỏi tiếp? Vâng, em mời sư cô. Có một Phật tử đằng sau cầm mic rồi đã.
Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con xin thầy hoan hỷ dạy cho con biết. Con không hiểu tại sao mà cứ mỗi khi niệm Phật hoặc là tụng kinh thì con cứ ngủ gật, xong khi mà con mở mắt ra thì bắt đầu là con cứ ngáp, ngáp như cảm tưởng như là con bị tụt huyết áp ạ. A Di Đà Phật, con xin thầy hoan hỷ cho con biết ạ.
Vâng. Cái bệnh này á thì thường thường á là không chỉ có Phật tử đâu, mà nhiều người thường gặp. Các sư đi tu cũng thế, bước đầu vào chùa cái sợ nhất là cái gì? Lên tụng kinh hoặc lên cảnh sách niệm Phật á, là lắm khi là có khi á, tay thì vẫn cốc cốc nhưng mà gì? Mới chẳng biết là đọc đến đâu rồi. Mà thậm chí mà nặng luôn, có khi là đang nghe cốc cốc cốc, chả nghe thấy tiếng gì nữa. Đi ra là thế gì, cái là gật gà gật gù, ôm mõ thì gật gà gật gù rồi. Cái này gọi là chúng ta biết là khi mới vào chùa tu hành á, như các cụ ngày xưa thường hay nói á, nó gọi là cái nghiệp nó gì, cái nghiệp nó dồn nghiệp đến một lúc á, thì chúng ta mình cứ phải nói là nó dồn đến một lúc mình trả nó thì nó không kịp, cho nên nó sinh ra gì, cái chướng. Đấy, gọi là đấy, gọi là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Đấy, ba cái chướng ấy nó đến nó phá chúng ta. Đây thầy nói cái nghiệp này có thể là gì, do cái nhân xấu ở đời trước mình gì, mình một đời một kiếp nào đó, hoặc nhiều đời nhiều kiếp nào đó, mình ngăn cản người gì, người tu, hoặc rằng mình phá người tu, hoặc rằng mình chê bai bài xích giáo pháp của giải thoát của Phật Đà. Cho nên đời nay tuy được thân người, tuy được gặp Phật pháp, nhưng mà do cái chướng ấy, vì vậy mà khi mình tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú, nó hay sinh ra cái tâm gọi là mê mờ vọng tưởng. Mê mờ tức là hôn trầm, tức là buồn ngủ đó. Vọng tưởng tức là trạo cứ, là cái tâm nó cứ lăng xăng, nó không có an trú vào trong lời kinh tiếng kệ, hoặc trong khi chúng ta thực tập thiền quán đó. Đấy, cho nên tất cả đây Nghiệp ở này thì nó có phần này gọi là do nghiệp chướng, do chính chúng ta tạo ra. Còn một cái phần nữa gọi là tinh mị, các loài tinh mị hoặc là thiên ma nó phá chúng ta. Vì sao mà tinh mị và thiên ma nó phá? Khi mà chúng ta tới đây á, nếu mà bây giờ khóa tu Phật thất này nha, chúng ta đang là gì? Đang gọi là thực tập tu lên một bậc cao so với chúng ta hay đi pháp hội. Đi pháp hội là tu gieo duyên. Tu như vậy để phần lớn là để lấy công đức để hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại, cho người thân lục thân quyến thuộc và cho họ hàng bạn bè anh em ruột thịt và cho bản thân mình cũng được chút xíu. Nhưng còn tu Phật thất này gọi là tu giải thoát, tu để cầu giải thoát. Tu kia là tu gieo duyên, tu để rộng kết thiện duyên, còn tu này là tu giải thoát cho chính bản thân mình. Vì vậy mà chúng ta thấy bắt đầu á, khi chúng ta vào tu giải thoát, khi chúng ta vào tu gieo duyên á, thì có thể thiên ma nó còn chưa ngó tới đâu, nó chỉ là còn có các linh quỷ thôi, mới chỉ có các linh quỷ thôi, nó phá thôi, và các gì oan gia trái chủ chúng ta nó phá thôi, đấy là còn nhẹ. Và khi mà chúng ta vào tu một đời cầu giải thoát rồi á, nó mới phát nguyện. Phát nguyện bình thường chúng ta tu giao duyên có phát nguyện thì cái lời nói chúng ta, tâm chúng ta nó có an định đâu. Cho nên nó lời phát nguyện phần lớn nó chỉ ở trên đầu môi chóp lưỡi và nó quên đi, nó bay đi. Cho nên chúng ta nói giống như mình nói nhưng mà cách một cái bức tường, cách một cái bức tường, hoặc là lời nói mình còn bé thì ở người ở xa sẽ không nghe được. Nhưng bây giờ mình nói thì mình phát nguyện lớn, giống như gì? Tôi cầm cái mic này tôi nói bé nhưng mà mọi người ở xa vẫn nghe được. Khi chúng ta tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta phát nguyện gì, nguyện lớn, thì thiên ma ba tuần trên cung trời thứ sáu của cõi trời dục giới á, gọi là cõi tha hóa tự tại thiên á, nó nghe thấy lại có người gì ạ, bỏ ta gì để theo Phật rồi. Nay mà không thì không phá nó mà được theo Phật, nó được giải thoát, nó lại thành Phật, nó lại độ bao nhiêu chúng sinh, nó lấy đi bao nhiêu con cháu của ta nữa, thì ta mất đi bao nhiêu kẻ hầu người hạ, mất đi bao nhiêu con cháu. Cho nên ta phải gì, ta phải đích thân đến phá, hoặc sai gì các binh hùng tướng mạnh của ta đến để phá thôi. Đấy, thì khi đó cái trường hợp này gì, thiên ma đến phá, hoặc là gì, sai các binh hùng tướng mạnh của thiên ma đến phá, thì chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Đó, gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tu hành. Ma phá, thiên ma phá, binh hùng tướng mạnh của thiên ma phá, không phải là nó chỉ phá ở trên cái phương diện gọi là nghịch duyên đâu các quý vị. Nó phá cả trên phương diện thuận duyên. Cho nên ở đây á, bước đầu chúng ta tu Phật thất như thế này mới chỉ là khởi đầu thôi. Có phát nguyện thì giống như mình đọc chưa có mic thôi. Còn bé lắm, nó chưa nghe thấy, chỉ mới linh quỷ, các vị ác thần ở xung quanh cái núi này, nó đến đây nó nghe trộm chúng ta. Nó biết được thì nói thì nó phá thôi, hoặc là oan gia trái chủ chúng ta, nó nghe chúng ta nó phá thôi. Còn mà khi chúng ta bắt đầu vào chuyên tu độc cư một mình, cái phần mà độc cư một mình, tức là ở một mình một thất, hoặc là hoặc hai ba người, tối đa là gì, năm người cùng chung nhau một thất nhỏ nhỏ để sách tấn nhau để tu á, 24 giờ trên một ngày đêm, thì chúng ta chỉ dành cho khoảng 4 tiếng ngủ thôi, còn 20 tiếng tu á. Như thế để tu một đời, là quyết định một đời vãng sinh á, một đời giải thoát mà đời vãng sinh á, thì khi đó thiên ma nó sẽ đến phá, hoặc là gì, chí ít cũng là binh hùng tướng mạnh của thiên ma đến phá. Khi đó nó có nhiều cách lắm các quý vị. Có khi chúng ta đang ngồi tính tọa niệm Phật như thế này, nếu mà nghịch cảnh á, thì thấy ma quỷ đầu trâu mắt ngựa, quỷ thần thì hung dữ, thậm chí là sơn thần thổ địa, nó hiện ra đủ các hình tướng luôn. Sơn thần thổ địa, thậm chí là hộ pháp thiện thần đến rồi là trách mắng chúng ta, đến bảo chúng ta phải đi xuống núi, không được ở đây, không được tu nữa, vân vân. Hoặc thì nó hiện ra gì, thuận cảnh là sao, nó thì hiện ra là người thân của chúng ta, thậm chí nó báo cho chúng ta rằng đi về ngay là ở nhà có gì, có chuyện bất chắc vừa xảy ra, vân vân chẳng hạn. Và chúng ta tưởng thật chúng ta bỏ thất, chúng ta ra về như vậy là thua. Rồi rất rất nhiều những cái cảnh mà gì có thể nó hiện ra, nó gì nó phá chúng ta nữa. Cho nên ngày xưa các tổ bảo rằng khi mà nhập thất là phải có người gì, người thầy có con mắt sáng và có kinh nghiệm tu hành. Con mắt sáng ở đây tức là con mắt pháp đó, tức là phải thông tỏ về các pháp của Đức Phật đã tuyên thuyết, phải có kinh nghiệm đã đi trên cái con đường đó rồi thì vị đó mới chỉ dẫn cho chúng ta không bị lầm đường lạc lối, thoát ra khỏi cái sự ràng buộc của lưới ma nó giăng ra, để hướng tới cái đạo quả mà chúng ta mong cầu. Cho nên á, Phật tử bảo là tu hành mà cứ lên đây tu hay là ở nhà tu tụng kinh là cứ hay buồn ngủ rồi hay chảy nước mắt rồi thế này vân vân, cái này nó đều là do gì? Cái nghiệp của chúng ta có hai. Một là nghiệp cảm do mình gieo ra từ nhiều đời nhiều kiếp trước, thì nghiệp này mình phải sám hối, phải nhất tâm mà sám hối. Mỗi khi lễ xong như vậy mình phải khởi cái tâm ăn năn hổ thẹn mà giải bày sám hối với mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, thậm chí là phải sám hối với cả các vị oan gia trái chủ của chúng ta nữa, dốc lòng để sám hối và nguyện hồng ân Tam Bảo gia trì cho mình nhé, được minh mẫn, được sáng suốt, được tỉnh táo, được tinh tấn, để cho mình nỗ lực tu hành trong khóa tu này cũng như trong gì trong suốt phần đời còn lại của mình, tu tập được bao nhiêu công đức đừng có bo bo để giữ cho bản thân mình, mà phải nguyện gì, nguyện đem hồi hướng cho khắp tất cả chúng sinh đồng thành Phật đạo, nguyện cho chúng sinh được giải thoát hết thì con mới được giải thoát. Giống như là ngày Địa Tạng Vương Bồ Tát á, phát đại nguyện như thế thì nghiệp chướng mới tiêu nhanh, nguyện lực của mình mới thành tựu và mới trả sạch được cái nợ oan khiên tiền kiếp, hoặc là cái báo ứng mà đời trước kiếp trước, có thể là từ vô thủy kiếp trước chứ không phải ngay mới một hai kiếp trước đâu. Chúng ta báng Phật, báng Pháp, báng Tăng, rồi ngăn cấm người học đạo, phỉ báng người học đạo. Cho nên đời nay tuy làm người được gặp đạo đó, được tu ở trong đạo đó, nhưng mà lại bị những cái chướng ấy nó ngăn che. Cho nên cái trường hợp này, nhất tâm sám hối, dốc lòng sám hối thì nghiệp kia mới tiêu được. Và mình cũng phải nỗ lực và tinh tiến, lòng bảo dạ, dạ bảo bụng, bụng bảo ruột, ruột bảo gan, gan bảo gì phèo phổi vân vân á, là phải cố gắng lên, đừng có gì cứ nghĩ là để mặc kệ Phật, Phật sẽ độ cho mình, Phật sẽ làm cho mình tỉnh táo, không có cái chuyện đấy. Mà mình cũng phải tự mình sách tấn mình để mình phải cố gắng nỗ lực lên, căng cái mắt ra. Ngày xưa tôi mới đi vào chùa tu vì ban ngày thì làm nhiều, chiều tối thì ban đêm tụng kinh thì mệt, còn ở trên chùa thầy, trên chùa cao, trên chùa thầy, cho nên là mỗi khi mà tụng kinh nó buồn ngủ tôi còn lấy cái dùng cái khăn này thấp nước ướt đi lau cũng không được. Rồi dùng cái phương pháp mà ngày xưa đọc thấy trong sách, mà cái bộ sách mà ngài Hòa Thượng Thích Thiện Hoa ngài dạy trong cái bộ Phật Học Phổ Thông á, và một cái bộ ngày xưa tôi đọc được cái bộ của ngài dạy, cái khi mà buồn ngủ á thì rằng cái tai, đây cũng là một cái phương pháp rằng cái tai, nếu buồn ngủ thì cái rằng cái tai thật cho nó mạnh, nó nóng, hoặc xoa tai, xoa nó ấy thì nó cứ lấy cái tai chúng ta rằng cái phần dưới của tai, cái phần thịt mềm mềm, cái rằng cho nó nóng lên, thế là nó đã tỉnh táo. Nhưng mà làm thế thì nó cái nghiệp nó nặng quá thì nó chẳng thấy tỉnh, cho nên tôi lấy cái que tăm, lấy que tăm tôi chống nó mắt để cho nó phải nhắm lại, mà cuối cùng là tôi nó chảy máu mắt ra, mà sau này cái mắt của tôi nó bị, bây giờ nó mới bị sẹo, nó bị hỏng, có thể mắt của tôi bây giờ nó cũng phải hỏng một phần, nhìn xa xa là bị mờ mờ. Ngày xưa là cố để làm cho nó không buồn ngủ, nhưng mà các vị đừng có học tôi mà làm có khi hỏng mất mắt đấy. Tôi bây giờ mắt tôi nó cũng kém là do một phần ngày xưa còn làm chú tiểu như vậy. Cho nên khi mới vào tu thì không phải một mình Phật tử đâu mà nhiều người bị như thế. từ vô thủy kiếp trước đến nay chúng ta ai dám nói là mình không gì, không từng trải qua một đời một kiếp hay vài đời vài kiếp hay nhiều đời nhiều kiếp là bất tín nhân quả, báng phá tam bảo và ngăn cấm người học Phật, ngăn cấm người tu. Đặc biệt là có khi chúng ta là Phật tử thuần thành rồi đó, nhưng mà may mắn mà gì? Phúc đức mà đẻ được một đứa con là đứa cháu lớn lên 18 đôi 10 hoặc là hơn một chút, hoặc là bé hơn một chút, hoặc lớn hơn một chút, nó học Phật tự nhiên là nó hiểu Phật một cái gì? Nó xin xuất gia một cái xem. Chúng ta có cái quy y Phật 30 năm rồi. Học Phật 30 năm suốt ngày là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thành, vô thượng thể nguyện thành, tự tính chúng sinh thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành rồi. Suốt ngày phát nguyện như thế rồi. Rồi nguyện sinh Tây phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa vị phụ mẫu vân vân rồi. Nhưng mà khi có một đứa con là một đứa cháu nó xin xuất gia mà xem, không cho ngay. Đấy cũng là gì? Ngăn cản người gì? Người tu. Ngăn cản một chúng sinh hướng tới về với Đức Phật. Ngăn cản một chúng sinh trở thành một bậc thánh. Ngăn cản một bậc thánh thành tựu hạnh nguyện của mình để cứu độ muôn vàn chúng sinh. Cho nên đấy cũng là cái chướng. Ai dám chắc rằng từ vô thủy kiếp đến nay ta đã chưa làm những cái việc xấu ấy, những việc ác ấy. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy khi mới tu là hay bị cái chướng nó phá như thế. Dù sao đi chăng nữa cũng đừng có gì, đừng có thoái, hay ráng cố gắng nỗ lực tinh tiến lên. Còn kể cả thiên ma nó phá, thiên ma nó phá thì mình cũng phải cầu sức Phật gia trì cho, cầu tam bảo gia trì cho, cầu mười phương Phật Bồ Tát thánh tăng gì hộ pháp thiện thần thiên long bát bộ đồng gia trì cho, thì nó mới dần dần nó mới hết. Không phải nó hết ngay được đâu. Nghiệp trả nó cũng phải từ từ chứ. Chúng ta ăn cơm mà, chúng ta biết cơm mà ngoài mâm bụng đói meo, cơm ngoài mâm đầy ra đấy, ăn một miếng no chưa? Hả?
Chưa.
No chưa? Sơn hào hải vị mâm cơm bày la liệt ra đó, nhưng ăn một miếng chưa no đúng không? Chưa no. Một bát no chưa? Chưa no, mà phải ăn nhiều miếng, nhiều miếng, và thậm chí phải chỉ 2-3 bát cơm mới no cái bụng đói của chúng ta được. Cho nên chúng ta nay gặp Phật tu pháp, không đừng có mong là vừa tu một cái đã trả hết nghiệp, làm gì có cái chuyện đấy, còn lâu. Cho nên tu là nó phải trường kỳ huân tu lại như thế. Hòa thượng Tịnh Không nói này, phải trường kỳ huân tu, giữ tín tâm cho gì, cho vững cho chắc. Trường kỳ huân tu tức là gì? Là tu tập lâu ngày, tu tập dài dài, hết ngày này qua năm khác á, nghiệp nó cứ tiêu dần đi. Nó tiêu lúc nào chúng ta không biết. Chỉ cần chúng ta thì nhất tâm tinh tiến tu hành thôi. Còn đừng có mong là mình phải thấy nghiệp nó tiêu đi thì mình mới tu tiếp, còn không tiêu thì không tu nữa. Giống như ngày xưa có một vị tỷ khiêu, một vị thiền sư tân tỷ khiêu đến hỏi vị thiền sư, hỏi vị sư phụ thiền sư, đến hỏi rằng sư phụ mà trả lời được á thì con này, con ở trong đạo để tu. Sư phụ mà không trả lời được á là con gì ạ? Con xả giới, con đi về thôi. Sư phụ bảo là gì? Vậy thì ông đến đây là có điều kiện. Bảo vâng, con đến đây là có điều kiện, vì con đã đi bao nhiêu năm đi Sam Phương học đạo rồi, hỏi rất nhiều các vị tăng đức rồi, các vị tôn đức rồi, nhưng mà không có ai trả lời được mối nghi cho con. Con thấy cái việc tu tập của con á, chả thấy đến từ đâu vào đâu cả, có khi phí cả cuộc đời. Cho nên hôm nay đến đây mà hòa thượng mà không trả lời, không làm được cái trả lời được cái tâm con á, nó an và nó sáng ra thì con không tu nữa, con đi về. Thế hòa thượng mới bảo rằng á, thế thì ông đi về thì ông khổ hay ta khổ? Thì bảo là đương nhiên là về thì con khổ rồi. Vậy thì ông khổ thì ta khổ đâu, mà ông lại đi, ông đến đây ông này, ông đi ông mà cả với ta rồi, là phải trả lời bằng được thì ông mới ở, ông mới tu, bằng không thì ông bỏ ông về. Xong rồi hòa thượng mới dùng phương tiện mới khai thị cho, mới bảo rằng á, học Phật á không phải là một sớm một chiều mà có thể với được tới cái cảnh giới cao tột. Đó là gì? Tự do, tự tại, tâm được giải thoát. Không phải dễ đâu các quý vị. Mỗi người một nghiệp, mỗi người một duyên tu khác nhau. Thậm chí hai người cùng kết gì kết thất tu với nhau, nhưng cái người này thì giải thoát, còn người kia thì gì ạ? Thì đau khổ, thì phiền não. Không phải đơn giản đâu. Cùng đến nhập thất với nhau như thế này nhé. Có người thì an vui và thấy hạnh phúc, nhưng có người thì chỉ mong từng ngày từng giờ để cho gì, cho kỳ kết thất này hết mau để đi về với cháu nội cháu ngoại, về với gia đình. Có đúng không? Có đấy. Có người thấy an lạc quá, chỉ mong là gì? Thời gian nơi hay đi chậm lại để cho con là gì? Ở hoài nơi đây. Đó. Nhìn cảnh mây trời thế này chẳng thích à? Khác gì cảnh tiên đâu, đúng không? Đó thích mà. Nhưng mà có người thì là thấy gì? Người buồn thì cảnh cũng có vui đâu bao giờ, đúng không? Nhìn mây mây trôi lững lờ, lòng thì lòng ta quặn thắt vô bờ, để nhớ gì? Nhớ nhung. Nhớ nhung ai? Nhớ nhung ông xã ở nhà, nhớ nhung bà xã ở nhà, nhớ nhung con trai ở nhà, con gái ở nhà, cháu nội ở nhà, cháu ngoại ở nhà. Là chuẩn bị rằm rồi, không biết ở nhà năm nay nó đã đặt bánh trung thu chưa. Ôi sẽ đủ các thứ bà rằng hết. Cho nên là vui hay buồn, tiêu nghiệp nhanh hay là tiêu nghiệp chậm, hay có người gì có khi chẳng tiêu được chút nào, gọi gieo duyên chút thôi, để do mình hết các quý vị. Đó, cho nên điều quan trọng Phật tử hỏi câu đấy là chung cho tất cả các Phật tử chúng ta, kể cả tăng ni. Chúng ta mà thấy cái nghiệp chướng nó đến, chúng ta đừng có lo, đừng có nản. Điều quan trọng phải giữ cái tâm cho bền chắc, đừng bao giờ phát ra cái gì, cái lời nói rằng bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng, bỏ đạo để đi ra đời. Đấy là người xuất gia. Cho nên thầy thì thường nói với các đệ tử của thầy, với các Phật tử nữa, thầy thường nói từ khi xuất gia cho đến bây giờ, dù khó khăn, dù gian lao, dù vất vả, dù những khi bị người ta đuổi như đuổi một con chó ở trong cửa Phật ấy, nhưng mà chưa bao giờ khởi cái tâm nghĩ rằng mình bỏ đạo để đi về với đời. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ khởi một mống tâm ấy, mà vẫn luôn giữ được cái hạnh nguyện của mình khi rời lũy che làng ra đi, thì dù thịt nát xương tan, nếu không tu được cũng không quay về lũy che làng. Luôn luôn nhớ nghĩ và giữ vững vàng cái hạnh nguyện của mình như vậy, thì dù gian lao vất vả đến đâu mình cũng vượt qua. Dù thầy tổ có không yêu thương, có xua đuổi mình á, mình cũng vượt qua trên con đường đạo. Thôi không tu ở chùa này thì tu chùa khác, không tu nơi này thì tu nơi khác, mình vẫn là người tu. Phật tử chúng ta cũng thế. Hơi khó khăn, hơi gian lao, hơi vất vả một chút, gặp một chút chướng ngại về việc gia đình, về bản thân, nghĩ là gì, Phật Bồ Tát gì không linh, không thương con nữa, cho nên con cầu nguyện mãi chả thấy được. Vì vậy mà bỏ đạo, đi theo tôn giáo khác, đi theo tà đạo khác. Cho nên đây gọi là gì? Đã mê, lại còn lầm nữa. Đã lầm hay gì? Lại còn lỡ nữa. Mà đã lỡ thì gì? Thì chỉ có con đường là cánh cửa của ba ngã ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh mở toang ra để chờ chúng ta, nhắm mắt xuôi tay liền thẳng đi vào đó thôi. Cho nên người tu chúng ta kể cả xuất gia và tại gia, có những lúc phiền não, có những lúc gì đau khổ, thậm chí có những lúc gì chán trường, nhưng đừng có bao giờ nói ra miệng là không muốn tu nữa đi về, hoặc là không muốn học theo, không muốn tu Phật nữa thì đi theo tôn giáo khác. Đừng bao giờ nghĩ cái điều đó, vì trên cuộc đời này không có một tôn giáo nào hoàn thiện hơn là đạo Phật nữa cả. Không có một đức giáo chủ nào ở trên gì, trên thế giới này lại toàn năng, toàn trí, toàn tài, toàn giác như là Đức Phật của chúng ta nữa cả. Không có một gì, một vị giáo chủ nào lại đầy đủ cái lòng từ bi, hỷ xả vô lượng vô biên như Đức Phật của chúng ta nữa cả. Không có vị giáo chủ nào có cái đại nguyện thâm sâu rộng lớn vì tất cả chúng sinh như Đức Phật của chúng ta nữa cả. Cho nên á, chúng ta phải biết rằng á, nếu mà đã may mắn được gặp Phật Pháp rồi, được quy Tam Bảo là đệ tử của Ngài rồi, nhất đến được xuất gia là đệ tử của Ngài rồi á, thì chúng ta phải biết trân trọng, phải biết quý kính, phải biết giữ gìn, giấu cho thịt nát xương tan, không bao giờ nghĩ rằng bỏ đạo để ra đời, không bao giờ được nghĩ rằng bỏ đạo á để đi tầm gì, tầm cầu đạo mới. Và chúng ta phát nguyện và giữ được cái niềm tin, cái đức tin, cái lời nguyện chân chính chúng ta như vậy á, thì chẳng Phật Bồ Tát nào bỏ chúng ta đâu. Có thể hôm nay các ngài chưa nghe thấy lời phát nguyện chúng ta vì cái chướng của chúng ta quá lớn. Chúng ta tuy phát nguyện nhưng chỉ mới trên đầu môi chóp lưỡi thôi, nó chưa gì, chưa phóng xa ra được. À, hoặc là Phật Bồ Tát các ngài thấy chúng ta là nghiệp chướng sâu dày, còn muốn thử thách chúng ta, xem ngày hàng ngày nó bảo nó theo Phật, nó quy y mình, nó theo mình, nó nương tựa theo mình, nhưng thực tế nó đã theo mình thật hay không, hay là thôi cứ để đấy xem một thời gian, kiểu như thử thách ấy, xem nó có vượt qua hay không, nó có giữ trọn lời thề nguyện nó hay không, hay là gì? Khi hay thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì ai nào biết ai. Chứ Phật Bồ Tát cũng thử chúng sinh chứ. À, giống như gì? Các thầy nuôi đệ tử, các thầy cũng thường hay dùng các phương tiện để thử đệ tử chứ. Bây giờ còn đỡ. Ngày xưa, các tổ ngày xưa nuôi đệ tử thì thử đệ tử thì thôi phải biết rồi. Phải biết. Có những đệ tử, các cụ, các thầy thì dùng nghịch duyên để thử, tức là làm đúng cũng chửi, làm sai cũng chửi, thậm chí là chửi cái chỗ đông người các cụ chửi cơ. Có phải một mình một thầy một trò các cụ chửi thì còn đỡ, những cái lúc đông người các cụ chửi, thậm chí các cụ nói xấu thì cố tình nói xấu mình trước mặt các Phật tử để cho gì mình nghe thấy cơ. Thế cơ. Ngày xưa cụ Vạn Niên cụ cũng thử tôi không phải là ít đâu, thử về lòng tham rồi, còn thử về lòng kiên nhẫn, thử về cái sự kham chịu nữa. Cứ Phật tử đây có, nếu ở đây có mấy Phật tử ở chỗ Thanh Xuân mà ngày xưa ra Vạn Niên, ra đó cứ ngồi mà xem, cụ nói rồi, nói xấu đệ tử không ra cái gì cả. Nhưng mà ở với người này cụ nói xấu, nhưng với người kia cụ nói ở cái thằng đấy nó cũng tốt đấy. Đó. Nhưng mà đấy, cứ đệ tử, cứ Phật tử thân tín của mình ấy, thì cụ toàn nói xấu thôi, cụ chả nói tốt cho đâu. Đó. Mấy Phật tử tưởng thật, cuối cùng là về gì? Là cũng vo nổi lên lại đi nói xấu thầy, cuối cùng bỏ đi, cuối cùng một thời gian sau mới biết là sai. Nó xin quay về thì ngày đó tôi nó cái tính gì, tính hiếu chiến nó cũng còn cao. Chẳng xin quay về, không quay về, không cho về nữa. Thôi bà giỏi á, các ông các bà giỏi đi đâu mà tìm thầy đi. Tôi không đủ tài, đủ đức để độ các bà, các ông nữa. Đi đâu thì đi. Đấy, ngày xưa nó thế. Tất nhiên bây giờ thì nó không còn nhiều như thế. Nhưng chúng ta cũng đừng vì là cái chuyện nghe đây nghe đó, hay là nghe đệ tử hoặc là nghe thầy, sư phụ nhiều khi á, đặc biệt là sư phụ. Lắm khi sư phụ hay dùng các phương tiện. Thứ nhất là xem thử xem lòng Phật tử có trung thành với thầy hay không, trung thành với thầy mình hay không. Thử đấy, các cụ thử. Đó. Và một cái nữa là điểm gì? Nó tu bao nhiêu năm nay? Đúng không? Nó gì? Bảo nó hoằng pháp, nó bảo nó hành đạo, để xem cái lời nói của nó và hành động của nó có giống nhau không. Nếu bây giờ với Phật tử thì thân tín của nó ra đây chơi với mình, mà mình nói xấu nó, Phật tử chắc chắn những Phật tử này sẽ về gì ạ? Sẽ mách với nó. Mà nó dỗi mình, nó giận mình, nó không đến với mình, hoặc nó lại đi nó nói xấu lại mình, thì cái thằng này nó cũng chỉ giống như gì? Như những thằng khác mà thôi. Cái thằng đệ tử này nó giống như thằng đệ tử khác mà thôi, nó chẳng hơn gì cả. Mặc dù nó ngồi trên bục giảng á, nó nói gì? Nói trời, nói đất, nói Phật, nói Pháp, nói Tăng, nói đạo đức, nói về về hạnh nhẫn nhục, nói về lòng hiếu kính, nói về sự trung thành, vân vân và vân vân. Nhưng ta mới để ta mới thử có một vài chiêu thôi. Mà nó đã gì? Nó đã không chịu được rồi. Vậy những cái lời nói của nó cũng chỉ là lời nói gió bay, giống như vô số những người khác mà thôi. Đấy, không phải đơn giản đâu. Cho nên á, may mắn là chúng tôi cũng nhận rõ được cái điều đó. Vì vậy mà khi mà nghe lời sư phụ, nghe mấy Phật tử về đi cùng, người thì đi nói xấu, còn người thì lại mách rằng á, chúng con ra Vạn Niên, cụ Vạn Niên á, cụ chả khen thầy một câu nào à, lúc nào nói thầy rồi bất hiếu, rồi nói thầy xấu, rồi nói thầy sân si, nói thầy tham lam, rồi nói thầy đủ các thứ. Tôi chỉ cười thôi, tôi bảo à thế à, cụ bảo thế à, bảo vâng, thôi lần sau con không ra nữa, phiền não lắm. Bảo không được, à, các cụ cứ ra, các Phật tử cứ ra, cứ đến. Mình mà khéo học thì cái gì mới học được. Cụ mà nói tôi như thế thì các vị cứ yên tâm mà lắng nghe, đừng có phiền não, cũng đừng có nghi ngờ, đừng có sợ sệt, cứ yên tâm mà nghe. Cụ nói mãi thì cũng thôi mà. À, nói chán thì cũng thôi. À, tôi bảo như thế. Đấy, cụ phải nói phải đến thì phải đến 3 năm. Khoảng 3 năm như vậy, nhưng mà tôi vẫn giữ chọn cái thái độ là người làm trò, không có một chút gì là khởi lên cái nét mặt gọi là chống trái, hay là không có một chút ở trong tâm là thù hận, là ông nuôi tôi được có mấy ngày mấy tháng mà ông lại suốt ngày đi nói xấu tôi, ông nuôi tôi được có 3 tháng ở trong chùa mà ông nói xấu tôi đến 3 năm như thế. Tôi mà nghĩ khởi cái tâm nghĩ xấu ác về thầy tổ tôi như thế thì chắc chắn là hôm nay sẽ không có ai nghe lời tôi nói cả. Cho dù tôi có nói hay đến đâu, tôi có nói tài đến đâu đi chăng nữa, cũng chỉ là lời nói gì gió bay mà thôi. Cho nên các quý vị phải nhớ được cái điều đó. Phật pháp á, ở trong gì? Ở trong lòng. Chứ không Phật pháp nó ở trên gì? Trên đầu môi chóp lưỡi. Phật pháp ở trong trái tim của chúng ta. Ở trong gì? Trong khối óc của chúng ta. Mình nói nôm na là như thế. Nói chuẩn là gì? Phật pháp ở trong gì? Trong tâm của chúng ta. Ở trong đáy lòng của chúng ta. Nghĩ như thế nào thì nói như thế. Nói như thế nào thì phải gì? Phải ráng mà làm như thế. Dẫu cho chưa làm được viên mãn 100%, nhưng ít nhất cũng phải được 50% trở lên. Đó, cho nên tôi vẫn giữ thái độ. Mọi người nói là sư phụ tôi nói xấu, nhưng mà tôi vẫn giữ thái độ là một người trò, cung cung kính kính hết mực. Các vị biết, thậm chí mà còn thử, sau đấy thử thì đầu tiên là thử về lòng tham, giai đoạn hai là thử về gì? Sức nhẫn, sự trung thành và sự về đạo đức, về nhân cách xem có được không. Lần thứ ba là gì? Mấy năm sau, hình như 2013-2014, có các đệ tử, các sư ông, sư bác, sư cô đưa đi thọ giới ra đông đông, xem bắt đầu đưa về đó lễ Phật, lễ tổ, lễ sư phụ. Sư phụ bảo dọn cái mâm cơm lên đây cho hai thầy trò chúng tôi cùng ăn. Bảo mấy vị nhà bếp và mấy Phật tử, mấy bác thì giả dọn hai thêm bát thêm đũa đây, thêm mâm cơm đây, hai thầy trò cùng ngồi ăn. Xong cụ bảo là thôi hôm nay thì hai thầy trò cùng ăn cho vui. Mình vừa đem mà gì ạ, đem một đàn con ra, tức là một đàn cháu của cụ ra để lễ Phật, lễ tổ và lễ cụ. Mà trong khi đó thì nếu mà mình mà khởi cái tâm gọi là cống cao ngã mạn ra sao, mình nghĩ thì mình ôi mình là đệ tử mà mình trong vòng có vài năm mà mình có đến mấy chục đệ tử, thầy là thầy mà thì bao nhiêu năm nay thầy vẫn chỉ có nuôi được gì? Có 3 anh em chúng con. Nghĩ như thế là nguy đấy, nghĩ như thế là sai đấy. Sư phụ muốn thử mình xem nó nuôi được nhiều đệ tử như vậy nhưng nó cống cao không, có ngã mạn không, nó có nghĩ rằng nó đã sánh ngang bằng thầy, thậm chí là hơn thầy chưa. Cho nên nó rất nhẹ nhàng, rất tế nhị, dọn mâm cơm lên, thêm bát lên đây, hai thầy trò cùng ngồi ăn. Chúng ta thấy học đạo nó, người các cụ mà tế nhị ngày xưa, vì sao mà cụ hay thầy, cụ thầy sư phụ tôi hay thử như thế? Vì ngày xưa cụ tôi cũng bị cố hòa thượng chủ hương cụ thử rất là nhiều. Thỉnh thoảng ngày xưa là thị giả là cụ cũng hay kể, vì cụ kể cho nên mình gì, mình biết được. Lắm khi không phải cụ kể để làm gì, kể để cho mình nghe xong để mình cười mình vui đâu, mà kể để cho mình học. Lắm khi ở bên cạnh các cụ kể ra như thế để cho gì? Mình tinh ý để học lấy. Các cụ không dạy thẳng đâu. Kể như thế để mình học lấy. Người học Phật là phải tinh ý như thế. Giống như Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đi xuống hỏi Lục Tổ Huệ Năng ở dưới bếp là gạo đã chín chưa? Một vị tăng bình thường thì là A Di Đà Phật bạch thầy gạo con thầy giã đã xong chín, xong rồi ạ, chín rồi ạ. Hết phim. Vẫn chỉ là một gì ạ, một vị phàm phu tục tử mà thôi. Nhưng hỏi gạo đã chín chưa? Bảo là A Di Đà Phật bạch tổ gạo đã chín rồi. Nhưng mà còn giờ thì nhờ gì? Nhờ người sẩy người sàng. Tức là tâm con đã gì? Ý của Ngũ Tổ hỏi đó, tâm con đã gì? Đã an chưa? Đã chứng đạo, đã ngộ đạo chưa? Đã chứng đạo chưa? Bảo gạo đã chín rồi, tức là gì? Là tâm con đã ngộ rồi, đã chứng rồi. Nhưng mà còn phải nhờ người gì? Nhờ người ấn chứng, nhờ người khai thị, nhờ người ấn chứng cho. Đó ai? Đó là ai? Đó là thầy. Cho nên mới nói là gì? Cần có người sẩy, người sàng. Tại sao mình không sẩy, không sàng được? Mình mà gì sẩy sàng được thì cần gì phải có thầy nữa. Đúng, cho nên Lục Tổ Huệ Năng mới bảo rằng là gì? Là bạch tổ là gì? Gạo đã chín rồi nhưng còn nhờ người, còn chờ người sẩy, người sàng. Sư phụ nghe nói như vậy, gật đầu bảo được, thằng này thì nghĩ trong lòng thằng này được. Mới có 8 tháng giá gạo thôi mà được. Cho nên lấy cái gậy ba tong cụ thường hay chống hàng ngày đó, gõ vào cái miệng cối 3 lần, cốc, cốc, cốc thế này, không nói không rằng một câu gì, bỏ tay sang đằng sau là đi về. Nếu mà một người thực sự không chứng đạo, không ngộ đạo, không hiểu được cái thâm ý của thầy á, của sư phụ, của tổ á, thì thôi thấy cụ về A Di Đà Phật, dạ bạch thầy về ạ, thế là thôi lại đi làm việc của mình và tối lại vẫn gì đi ngủ bình thường thôi. Nhưng đằng này Lục Tổ Huệ Năng chúng ta biết thế nào không? Tối lại canh ba đi theo cửa sau, vòng cái cửa sau, gõ cửa, cộc cộc cộc, sư phụ ngồi sẵn chờ trong nhà, bảo ai đấy? A Di Đà Phật, lại thầy là gì? Con ạ. Bảo con là ai? Con Huệ Năng đây. Bảo đêm hôm khuya khoắt, ngươi còn gì, còn đến phòng ta làm phiền làm gì? Bảo A Di Đà Phật, bạch hòa thượng hay là bạch gì, sư phụ là gì? Con thì vì chiều nay sư phụ hỏi con là gì ạ? Tu hành đã chứng chưa? Đã ngộ chưa? Đã chứng chưa? Con bảo là đã ngộ rồi, đã chứng rồi. Sư phụ gì bảo con á, thì con mới bảo nhưng mà ngộ rồi, chứng rồi, nhưng mà chưa có gì, chưa có người làm chứng cho. Cho nên á, thì cụ bảo là tổ bảo con là đến canh ba hôm nay theo cửa sau mà vào. Cho nên con mới bảo muội là gì, đến chờ đến canh ba con theo cửa sau con vào đây. Tổ và nghĩ ở trong bụng là thằng này được, đứng dậy mở cửa cho vào, rồi á thuyết pháp cho nghe, truyền tâm ấn cho, trao y bát cho, rồi thành tổ gì, thành tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa. Chúng ta thấy không? Và sau này từ tổ thứ 6 ấy, ngài Huệ Năng đại sư đó không biết đọc, không biết viết. Ai cũng có một điều trùng hợp, tôi cũng có một điều trùng hợp may mắn nó nhỏ. Ngài là người dân tộc xuất gia, tôi cũng là người dân tộc xuất gia. Nhưng mà ngài thì làm tổ, còn tôi thì làm gì? Tôi thì chả thành cái quái gì cả. Thế mới nó tồi tàn như thế. Người ta thì thành Phật, thành tổ, mình thì thành cái gì ấy? Mình thành tổ chim, tổ quạ. Cụ thì thành tổ sư, mình thì là tổ chim, tổ quạ. Nhưng mà dù sao cũng có những cái hay nhá. Ngày xưa thì tổ thì, bây giờ xét lại về cái lịch sử xuất gia của tổ và mình cũng thấy có một cái gì cũng hay hay. Mình thì vào chùa Hương, chốn tổ Đức Quan Âm, viện chủ chùa Hương là cố hòa thượng nhà tôi á. Ngày xưa vào đó xin xuất gia thì cụ nhìn tôi phải đến 15 phút chằm chằm ra, cụ không nói gì. Thế cụ hỏi mày, sám hối cụ nói hơi nói lắp một chút. Mày, cụ gọi là mày đấy. Mày, ở đâu? Và A Di Đà Phật bạch thượng tọa là con ở trong Kim Bôi Hòa Bình. Thế, mày là thằng dân tộc à? Bảo vâng, bạch hòa thượng, bạch thượng tọa con là người dân tộc. Và thằng dân tộc mà cũng biết xuất gia. Bảo vâng, bạch thượng tọa là con, thì con đọc thấy trong kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương bảo xuất gia để thành Phật. Thế cho nên mình cũng tiện mồm cũng nói luôn, cho nên con là gì, con cũng xuất gia để thành Phật. Thế là cụ trừng mắt lên, cắt thằng này mày náo.
Chúng ta xuất gia tu bạc cả đầu còn chưa thành Phật, mày cái thằng dân tộc làm sao mà xuất gia thành Phật được. Đấy, cụ bảo náo, náo quá. Cứ nghe cụ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại, náo quá đi, náo quá. Thế là chân tay mình nghe cụ lẩm bẩm, cụ chửi như thế là chân tay cứ run sợ và co rúm cả lại. Thế là cụ lấy cái uy để đè cái gì ạ? Đè cái sợ là mình kiêu căng, mình ngã mạn. Cho nên á, lấy cái uy để gì? Để đè nó xuống. Đè cái thằng gì? Cái thằng tiểu mới đến xuất gia xuống, không có để sau này nó gì, nó không thành gì. Phật nó trở thành, Bồ Tát nó trở thành, Thánh Tăng nó trở thành, mà nó thành ma thì chết. Nó làm bại hòa sơn môn thì chết. Cho nên lấy cái uy để đè nó xuống. Không phải đơn giản đâu. Cho nên á, được một tí, cụ ngồi cụ nhìn ngắm một tí, xem mình có thay đổi sắc thái gì không. Nhưng sắc thái nét mặt vẫn không thay đổi. Tay thì hơi run một chút, tim đập hơi nhanh một chút, nhưng sắc thái vẫn giữ nguyên. Cho nên bắt đầu cụ mới gọi thằng Tâm đâu. Tâm tức là sư ông Tâm mà là thị giả, không phải ông Tâm nhà mình đâu nhá. Sư ông Tâm á, gọi là sư ông Đạo Tâm á, tức là sư huynh của tôi á, tức là đệ tử lớn của thượng tọa trên chùa cao á, trên núi thầy á. Nhưng mà thầy bây giờ ra đời rồi, cụ cho đi học trong miền Nam, và một thời gian sau là không chịu được cái cảnh phồn hoa đô thị, và con hổ nó đến nó bắt mất. Nó vào tận trong thành phố Hồ Chí Minh nó bắt mất. Con hổ nó dữ quá. Nó vào tận trong nhà, vào tận trong chùa Vĩnh Nghiêm nó bắt mất thầy. Con hổ nó ở tận đồng bằng, tận trên rừng mà nó xuống thành phố nó bắt mất. Đấy, cụ bảo gì? Tâm đâu? Cái thằng dân tộc này này, nó muốn làm Phật này, mày đưa nó cho xuống bếp để cho nó học làm Phật. Đấy, cụ bảo nguyên văn như thế. Tôi nhớ như in cái câu nói của cụ ấy. Và đi xuống bếp này, học làm Phật gì? Làm Phật sư. Còn tổ á, ngày xưa ngài Lục Tổ Huệ Năng thì xuống bếp để, cũng xuống bếp để giá gạo. Còn tôi xuống bếp thì suốt ngày chỉ có rửa bát, sắp cỗ, rửa bát và xách nước, lọc nước mà thôi. Chỉ có thế. Rồi củi thì không phải bỏ, nhưng mà thỉnh thoảng vào đun củi, vào bếp để đun củi. Nấu nướng, phụ nấu nướng, cũng phải xuống bếp. Chúng ta thấy các tiểu ngày xưa đều phải trải qua cái gì? Nhà bếp cả, làm bếp làm núc cả, cho nên cái gì cũng phải học. Đấy, cho nên sư phụ tôi mới thấy gì, nó đem một gì, một đàn con, một đống cháu ra đây thử xem. Hôm đấy mà tôi mà gì, mình mà nghĩ ở trong bụng là bao nhiêu năm nay mình cung kính với thầy, thầy ngồi mình không dám ngồi ngang hàng, thầy đứng mình không dám đứng ngồi ngang, thầy không dám đứng ngang hàng, thầy đi mình không dám đi ngang hàng, không dám sánh vai vì oai nghi phép tắc. Thầy cho đi ăn học mình phải học rồi mà, được học rồi mà, đâu có cái chuyện dù là gì 50 năm sau hay 100 năm sau mình vẫn là gì, là trò. Mình vẫn là trò. Mình có giỏi đến đâu thì mình vẫn là trò. Mình có đệ tử đông đến đâu thì mình vẫn là gì, là trò. Mình có bằng cấp đến đâu đi chăng nữa thì mình vẫn là trò. Tôi luôn luôn nghĩ như vậy. Cho nên là sư phụ bảo mang bát lên. Tôi bảo bạch thầy, thỉnh thầy chứng trước con tí ăn sau. Thầy bảo không, cứ mang lên, ngồi đây. Thầy bảo mang bát lên thật, mang bát lên. Nhưng nhất định mình không ngồi. Nhất định không ngồi, đứng đằng sau cụ để gì. Thì sư thầy cứ chứng tí nữa con thị giả. Bảo mãi không được thì sư phụ lúc đó mới gì? Thì thấy sư phụ cười và sư phụ gì? Sư phụ ăn. Chúng ta thấy không? Không phải đơn giản đâu. Ngày xưa, các cụ ngày xưa nuôi dạy đệ tử không phải là chỉ có gì gọi lên để mắng, hay là gọi lên để chửi, hay là gọi lên để giáo dưỡng mới là dạy đâu. Dạy trong từng những cái gì, hành động nhỏ trong cuộc sống. Có khi các cụ dạy mà mình không biết là đang dạy. Các cụ thử mà mình không biết là mình đang bị thử. Để xem cái thằng đệ tử của mình nó như thế nào. Mình nhất quyết không ngồi thì sư phụ cười. Sư phụ cười rồi sư phụ gì mới ăn. ăn xong một cái thì bắt đầu sư phụ nói chuyện tí, sư phụ bảo thôi thì bây giờ bê sang bên kia mà ăn. Nhưng bê sang bên kia ăn những cái bát của sư phụ các thứ đó, mình bỏ ra, mình bảo mang cái bát khác lên để đổ thức ăn ra, không ăn gì, không ăn mâm bát của sư phụ, mặc dù là thị giả nhưng không ăn trực tiếp vào trong gì, trong mâm bát của sư phụ. Sư phụ ngồi uống nước ở bên kia, nhìn thấy hành động của mình như thế, mình mới thấy gì, cụ vui lắm. Vui làm sao? Vui vì cái thằng đệ tử của mình á, ở hôm nay trải qua mấy năm cho nó đi học hành 7-8 năm trên ghế nhà trường, rồi va chạm làm công việc xã hội, rồi nuôi độ đệ tử, nay nó cũng đã gì, cũng đã thành danh thành tài một phần nào đó rồi. À, nhưng mà nó về với gì, về với Phật, với tổ, về với mình, nó không quên gì, không quên là cái hạnh của người người học trò, của người đệ tử. Cho nó ngồi nó còn gì, nó còn không dám ngồi. Mâm bát bảo nó bưng sang thị giả nó còn gì, nó còn không dám ăn, ăn chung mà nó còn phải lấy thức ăn nó vẫn ăn, nhưng nó san ra những chiếc bát khác nó ăn. Vui chứ. Các vị thấy không? Đó, trong cuộc sống á, học ở đâu? Học ở mọi lúc, mọi nơi. Thầy tổ dạy ở đâu? Dạy ở mọi lúc, mọi nơi, mọi khía cạnh. Chúng ta nếu mà tinh ý đều có thể học được cả. Đó, đều có thể học được cả. Đấy, cho nên á, ở đây chúng ta nếu mà tu tập á, phải luôn luôn là gì? Nhớ lấy cái gốc của người xuất gia và người Phật tử tại gia của mình, đó là gì? Trọng Phật kính tăng. Phật dạy chúng ta trọng Phật kính tăng, mà thầy tổ chúng ta chính là gì? Là tăng, là đại diện cho gì? Một phần đại diện cho ngôi tăng bảo. Có thầy mới có gì? Có mình. Mình có giỏi đến đâu, có gì, có đạo hạnh đến đâu, thậm chí mình có chứng đắc thánh quả A-la-hán đi chăng nữa, thầy mình có là phàm phu đi chăng nữa, mình vẫn phải cung cung kính kính, hầu hạ dạ vâng. Giống như Tôn giả Xá Lợi Phất ngày xưa, khi còn tại thế, có một ông đệ tử làm phát nguyện làm sa di suốt đời để hầu hạ Tôn giả Xá Lợi Phất. Mặc dù vị đó đã chứng quả A-la-hán, được trời người cung kính cúng dường, được Phật tán thán khen ngợi là bậc long tượng trong chúng, là vị có gì? Một vị có gì? Có đạo hạnh và có thần thông, có trí tuệ, có đức độ gì? Không kém gì các vị đại đệ tử lớn. Nhưng mà ngài phát nguyện với thầy của mình, tức là Tôn giả Xá Lợi Phất, là trọn đời thọ sa di giới, tức là chỉ giữ giới sa di thôi, thọ 10 giới sa di thôi. Và vì á, ngài đi, ngài chỉ thọ 10 giới sa di. Vì sao ngài thọ chỉ thọ 10 giới sa di? Vì ngài sau khi chứng đắc thánh quả la hán rồi, có thần thông rồi, nhìn lại đời trước của mình vốn đã gì, vốn là một con chó đi theo gì, một đoàn thương buôn theo ông chủ của mình. Một hôm đói quá, thấy cái thức ăn của gì, ông chủ nó để ra ngoài, cho nên á, con chó nó ăn trộm gì, ăn trộm vào cái bát thức ăn của ông chủ. Ông chủ trong lúc tức giận quá cho nên đánh con chó một trận và gì, đem chặt hết bốn cái chân đi và ném con chó xuống bên rề đường và đoàn thương buôn ra đi. Bấy giờ có một vị tu sĩ đi qua, nghe thấy tiếng rên khử khử của con gì, con chó, cho nên đã dừng lại và lấy thức ăn ra cho con chó ăn, chú nguyện và thuyết pháp cho con chó nghe. Ăn xong con chó đó gì, ăn xong và được nghe bài pháp, nghe xong một cái gì, liền cũng là lúc gì, sức yếu nó yếu quá, nhưng trước khi chết nó được ăn một bữa no, và trước khi chết nó được nghe một bài pháp của một đệ tử của Đức Phật. Vì đệ tử đó chính là Tôn giả Xá Lợi Phất. Do cái công đức ấy cho nên á, cái lời chú nguyện ấy và công đức ấy của thánh và vị thắng chăng A-la-hán của Đức Phật, đó là Tôn giả Xá Lợi Phất. Cho nên con chó xả bỏ báo thân gì, thần thức được đầu thai vào cõi người, được làm người, lớn lên 6 tuổi đã xuất gia theo Xá Lợi Phất để học đạo, theo thầy để học đạo. Và đến năm 20 tuổi, như những vị khác là được thọ giới tỷ khiêu, dự vào hàng đại tăng. Nhưng mà vị này 16 tuổi đã chứng quả la hán rồi. 6 tuổi xuất gia, 16 tuổi đã chứng quả la hán, tức là mất gì? 10 năm theo thầy học đạo thì chứng quả la hán. Đến năm 20 tuổi chứng quả A La Hán rồi, đủ tuổi để thọ cụ túc giới, lên hàng vào dự hoàng đại tăng rồi, nhưng mà vì cung kính thầy, nhớ đến cái ân đức của thầy cho nên không sánh, không dám sánh ngang bằng thầy. Đó. Thầy là gì? Đại tăng, còn mình thì là gì? Là tiểu tăng, là đệ tử, là tiểu tăng thôi, không dám thọ đại giới bằng thầy. Chúng ta thấy không? Đấy. Cái đấy cũng là gì? Các ngài thị hiện cho người học đạo chúng ta đấy. Không phải đơn giản đâu. Kể cả không thị hiện đi chăng nữa thì chúng ta người học đạo cũng phải biết được rằng đó, cái vị A-la-hán đó, các vị biết rằng chọn đời làm sa di để hầu thầy. Hầu thầy cho đến khi gì? Thầy mãn báo nhập niết bàn. Vị này vẫn gì? Vẫn giữ chọn 10 giới sa di cho đến khi nhập niết bàn. Chúng ta thấy không? Người xưa học đạo có trước có sau. Có cái sự cung kính đối với thầy tổ như thế cơ mà. Chúng ta bây giờ có được cái gì? Chúng ta xem chúng ta đã có được cái gì thì chúng ta biết ngay là cái đích chúng ta đến xa hay là gần. Xa hay là gần quan trọng ở cái chỗ đó. Cho nên người học đạo chúng ta phải đừng có nghĩ rằng thầy phải gọi lên phòng là thầy thì phải ở trên bục giảng, thầy dạy thì luôn luôn thầy dạy, thầy giảng thì mới là dạy, mới là giảng chứ. Không phải. Người học trò học đạo bên cạnh thầy không phải là thầy phải gọi lên dạy đích danh mình, phải làm như thế, phải làm như thế mới là dạy đâu. Đấy, giống như câu chuyện của Ô Sào Thiền Sư ở bên Trung Hoa, Trung Quốc ngày xưa. Có một ông đệ tử hầu mình cũng được mấy chục năm trời, nhưng mà thầy chả có bao giờ nói cho một câu Phật pháp gì cả. Và rõ ràng là thầy mình là gì ạ? Là thầy giỏi. Đã giỏi nổi tiếng, trong khi còn gì ạ? Còn là một vị thiền tăng ở trong chúng. Sau khi ngộ đạo, đại triệt đại ngộ xong, thầy mình vào rừng để ẩn cư, làm cái tổ ở trên cây để ở, cho nên người ta gọi ngài là gì ạ? Là Ô Sào Thiền Sư. Ô là gì? Là con quạ. Sào là cái tổ. Tức là thiền sư tổ quạ, thiền sư làm cái tổ như con quạ ở trên gì, cành cây để ở trên đấy. Đó. Cho nên có một ông đệ tử, ông phát nguyện là đi theo để học đạo. Mấy chục năm trời thầy không nói trong một câu nào. Và cũng thì nhiều lần mon men đến để hỏi thầy, nhưng thầy cũng chẳng nói có câu gì cả. Hôm thì ông ta khởi cái tâm là thôi, mấy chục năm rồi, có thể ta gì, chọn nhầm rồi. Ta chọn nhầm rồi. Ta cứ nghĩ rằng sư phụ mình đã đắc đạo là vị thiền sư, đại triệt đại ngộ đắc đạo. Ta đi theo hầu hạ bao nhiêu năm, mong thì sư phụ thì khai tâm khai trí cho mình được giải thoát, được giác ngộ một đời. Ai ngờ được mấy chục năm trời vẫn chẳng được một cái câu gì cả. Cả ngày chỉ có mình đi khất thực. Hoặc là gì ạ? Nấu cơm, rót nước, giặt rũ để hầu hạ sư phụ thôi. Sư phụ cũng chỉ ở trên cành cây có xuống đâu. Xuống một tí thì xong lại lên thì cũng chẳng báo ban mình cái gì cả. Thôi quả này thì có khi phí cả một đời rồi. Thôi mấy chục năm phí rồi, bây giờ không để phí nữa. Cho nên là lên một hôm lên rồi, lên hỏi sư phụ một lần cuối là xin sư phụ là chỉ dạy về gì ạ? Về khai tâm khai trí cho con. Sư phụ yên lặng chẳng nói cái gì. Hỏi mấy lần chả nói gì, thôi đứng như vậy thì thôi. Bao nhiêu năm nay con hầu sư phụ nhưng mà gì? Mong sư phụ dạy bảo, nhưng mà con nó kém phúc kém duyên cho nên sư phụ chẳng thấy nói gì với con, thôi thì bây giờ để con đi đây. Sư phụ cũng chẳng nói cái gì, vẫn ngồi yên ở trong thiền định như thế. Thôi thì ông đệ tử là lễ thầy ba lễ xong rồi ra thì xuống là khăn gói quả mướp rồi ra đi. Đi được vài bước, khoảng độ vài chục mét á, sư phụ thì bây giờ gọi to là gì? Xà lê. Xà lê tức gọi là chỉ cho là tỷ khiêu đó. Xà lê tức là chỉ cho tỷ khiêu á. Vị này nghe thấy cái tiếng sư phụ gọi xà lê như vậy, giật mình một cái là gì? Quay lại. Sư phụ bảo là gì? Bao nhiêu năm nay chưa có một ngày nào là ta không dạy ông. Chưa có một ngày nào, một giờ nào hay một hành động nào là ta không vì ông mà giáo hóa, mà dạy bảo. Hàng ngày ông á mang cơm lên cho ta ăn thì ta ăn, ông mang nước lên cho ta uống thì ta uống, ông mang gì mang những quần áo lên cho ta mặc thì ta mặc, ta có từ chối ông cái gì đâu. Đấy chẳng phải là đạo thì là cái gì? Ngay cái câu nói đấy thì cái vị thiền sinh kia liền là tâm rộng rang và ngộ đạo, sụp xuống lại thầy tổ ba lễ và gì, khóc rưng rức ra và ơn gì, ơn nhờ gì, ơn nhờ Phật tổ, ơn nhờ sư phụ mà con gì hơn 30 năm xuất gia chẳng uổng vậy. Và sau này ở lại hầu thầy một thời gian nữa thì thầy bảo bây giờ thì tâm ông đã sáng, đạo ông đã tỏ, vậy thì thôi ta ở trong rừng này nó quen rồi, thì bây giờ thì ông đi xuống dưới nơi kinh kỳ để gì, để khai giảng thuyết pháp cứu độ chúng sinh, ta không có duyên với chúng sinh nhiều cho nên thôi ta ở trong rừng thôi. Và cái vị đệ tử là sau này cũng trở thành một vị thiền sư rất là nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Chúng ta thấy không? 30 năm thầy đâu có nói, gần 30 năm thầy chưa nói một lời, cộng với thì những năm xuất gia trước nữa, 30 năm, hơn 30 năm chỉ có gì ạ, đi khất thực rồi đi hóa duyên để xin cơm xin áo xin gạo xin tiền về để nuôi sư phụ thôi. Chả được học một câu nào. Nhưng mà thấy sư phụ ngồi thiền, ông ấy cũng đi ngồi thiền, không? Thì cũng có cái ngồi thiền thì mới gì, nó mới tĩnh tâm được. Nhưng mỗi cái là mình không giải quyết được cái mối nghi trong lòng mình, cho nên cái cánh cửa tâm nó chưa mở toang ra mà thôi. Cái đạo giải thoát nó chưa ùa đến mà thôi. Nên khi sư phụ gọi xà lê một cái thì ông quay ngoắt một cái bất chợt, ông quay ngoắt trở lại là gì? Là cái gì? Ví như có cái khóa đã được ông sư phụ gì đập một nhát beng một cái là gì, nó tuột khóa xuống, và cánh cửa gì nó từ từ nó gì nó mở ra. Rồi sư phụ này cho thêm vài câu nữa: chưa bao giờ là ta gì ta phụ ông, tất cả những cái gì á, ông đưa cơm lên ta gì ta nhận, đưa nước lên ta gì ta uống, đưa quần áo lên ta mặc, chưa bao giờ ta phụ ông. Đó chẳng phải là Phật pháp hay sao? Đó chẳng phải là ta giáo hóa cho ông hay sao? Ngay câu nói đó gì, đệ tử bừng sáng, gọi là trong nhà thiền gọi là gì, gọi là đại triệt đại ngộ. Giống như công tắc điện là được bật lên một cái là toàn bộ bóng tối này trong nhà này là tan biến hết. Ngày xưa người ta tu bao nhiêu năm cũng chỉ chờ có một phút, một giây, một tích tắc đồng hồ đấy, như vậy các quý vị là ngộ thôi. Thế còn chúng ta bây giờ mới ngộ được cái gì? Ngộ được cái gì chưa? Đấy, đây là nói về gì? Là nói về trả lời cái câu hỏi đấy, và cũng thì có lời sách tiến thêm đại chúng như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, chỉ dạy cho con cách hít vào, thở ra, trụ khí nơi đan điền. Thầy bố thí dạy cho con biết vì sao khi niệm Phật con thấy vùng giữa trán của con bị tức và thấy nó bị bó lại. Có lúc như thấy có một vầng sáng. Xin thầy bố thí dạy cho con cách chế ngự sự việc trên ạ. A Di Đà Phật. Đấy. Cho nên phải có thầy là như thế. Không có thầy là những cái này là chúng ta gì lầm đường lạc lối và đi vào đường tà tẩu hỏa nhập ma thì chết. Đầu tiên xin trả lời câu đầu tiên là gì? Cách hít vào thở ra trụ khí. Thầy nói đây thì về có thể chúng ta xem lại cái đoạn này. Xem lại cái băng cái hình ở đoạn này. Hít vào thở ra trụ khí á. Thì khi hít vào á thì chúng ta phải hít vào gì? Thật sâu, hít bằng gì? Bằng mũi. Hít vào thật sâu. Đi nghe cái hơi mát nó đi rồi, hai cái lỗ mũi chúng ta lên trên trán này, vào đằng sau này gáy đi xuống và trụ hơi nơi đan điền. Trụ đan điền thì đan điền ở dưới rốn chúng ta ba đốt ngón tâm ngón tay để nằm thế này, ba ngón tay để nằm xuống thế là, tức là gì? Nó khoảng độ tầm 2 phân dưới đến 3 phân ở bên dưới rốn này, đấy là gọi là huyệt đan điền. Nơi đấy là cái nơi gì? Cái nơi cung cấp toàn bộ cái khí cho cơ thể của chúng ta, giống như tim á là cơ quan để cung cấp gì, đưa máu đến tất cả nuôi dưỡng cơ thể chúng ta, giống như bộ não á là nơi cung cấp gì ạ, toàn bộ cái gì neuron thần kinh trí tuệ á đến gì đến nhận biết toàn bộ cơ thể của chúng ta. Ví dụ á nó như thế. Còn á, khí là nó gì, cái nơi đan điền, cái việc đan điền này nó cung cấp toàn bộ cái khí ở trong cơ thể của chúng ta. Cho nên chúng ta điều tiết hơi thở, tức là điều tiết gì khí theo như đạo giáo gọi điều khiết gì, gọi là âm dương hài hòa, thì sẽ gì, thân thể sẽ khỏe mạnh, tâm sẽ được an, trí sẽ gì, sẽ được sáng, lòng sẽ được định, vân vân. Nhà Phật của chúng ta cũng tương tự như thế. Chúng ta không chú trọng đến việc gì luyện khí ở nơi đan điền để mong trường thọ, nhưng chúng ta gì cũng trụ tâm ở chỗ đó để cho gì, cho thân khỏe tâm an. Thân khỏe tâm an thì sẽ hướng đến là gì, là thanh tịnh trí sáng, mình gọi là khai tâm đó, gọi là ngộ đạo đó, vân vân. Cho nên ở đây chúng ta hít vào thật sâu, trụ hơi thở đó một chút xíu, bắt đầu chúng ta thì thở ra, thở khi thở ra cái môi chúng ta thì hơi hé ra một chút và chúng ta thở ra, từ từ như vậy đấy, thở ra. Khi thở ra hơi đầu tiên chúng ta dần dần sau này còn phải quán nữa, quán thì hơi đầu tiên là hít vào, quán tất cả cái khí lành đều theo hơi hơi cái mũi, cái hơi hít vào đó, theo cái hơi lỗ mũi chúng ta đi vào, trụ ở nơi đan điền. Và khi thở ra chúng ta thì quán tất cả những cái trược khí, nhớ nhé, quán tất cả những trược khí đều theo hơi thở này, và khắp các lỗ chân lông của toàn tấm thân chúng ta này, nó gì, nó mở toang ra đây, nó ra sạch không còn mảy may, giống như người dẫn nước sạch vào để thay gì, tháo cống thay ao ấy mà, hiểu không? Ví dụ cái mình có cái ao gì nước bẩn nhá, thì bây giờ mình muốn làm cho cái ao mình nước nó sạch hơn thì bằng cách là mình tháo để dẫn nước gì, nước sạch vào đầu trên này ao, và đầu dưới này mình mở toang cái cánh gì, cánh cửa đằng dưới ra để cho gì, nước bẩn nó dần dần nó chảy gì, chảy đi, hiểu chưa? Đấy là một cái cách gọi là gì, làm cũng để cho gì, thanh lọc thân thể của mình, để chữa gì các bệnh tiềm ẩn, hay là những gì các bệnh mà có trong thân thể cũng nhờ đó mà dần dần được tiêu trừ. Tất nhiên cái bệnh ở đây bây giờ nó nhiều các loại bệnh lắm, thì không phải là làm như thế là khỏi tất cả, nhưng nó gì, nó cũng sẽ giải quyết được rất nhiều những cái mầm mống, những căn bệnh hiện có hoặc gì, hoặc có thể sẽ có trong thân thể chúng ta. Cho nên hơi thở đầu tiên hít vào, quán tất cả những khí lành theo hơi thở đi vào, trụ nơi đan điền, trụ nơi một chút, thở ra chúng ta quán tất cả những trược khí, tức là cái khí xấu ở trong cơ thể chúng ta theo hơi thở và khắp các lỗ chân lông của toàn tấm thân này ra sạch không còn mảy may. Kể cả sau học ngồi thiền tĩnh tâm cũng như thế. Thứ hai, hơi thở thứ hai, hít vào chúng ta thì quán tưởng tất cả những gì nghiệp thiện, nói nôm na cho thầy dễ hiểu, bạch nghiệp tức là nghiệp thiện, tôi thì thường hay quán là bạch nghiệp, thì chúng ta cứ nghĩ là nghiệp thiện để cho nó dễ. Tất cả những cái việc lành, những cái nghiệp thiện đều theo gì, hơi thở này vào, trụ nơi đan điền, khi thở ra chúng ta quán thì tất cả những cái hắc nghiệp, tức là nghiệp xấu ác, tham sân si rồi oan gia trái chủ vân vân đó, ở trong cơ thể chúng ta, trong thân, trong tâm chúng ta đó, đều theo hơi thở này và khắp các lỗ chân lông ở toàn châu thân. Hơi thứ hai thì về quán thì toàn châu thân nhé. Hơi thứ nhất là quán là gì, thân tứ đại, tức là cái gì, trong cái thân thể tứ đại hư huyễn để ra sạch. Hơi thứ hai là gì, quán là tất cả những cái hắc nghiệp, tức là cái nghiệp xấu, nghiệp ác đó, đều theo hơi thở này và khắp các lỗ chân lông ở toàn châu thân đều ra sạch không còn gì ạ, không còn mảy may. Hơi thứ ba hít vào gì, nhẹ nhàng như vậy, chúng ta quán để về giới, tức là nếu mà gì mình giữ năm giới thì mình quán công đức của gì, của năm giới, giữ 10 giới thì mình gì, thọ 10 giới thì mình quán công đức của 10 giới, thọ 250 giới thì mình quán công đức của 250 giới, thọ 348 giới của tỷ khiêu ni thì mình quán gì, 348 giới của tỷ khiêu ni. Hít vào như vậy mình quán thì công đức của giới, công đức của giới vào để làm gì, thanh lọc thân tâm của mình, khiến cho ba nghiệp của mình được thanh tịnh. Trụ nơi đan điền chúng ta thở ra nguyện tất cả gì ạ, khi mà có công đức của giới rồi thì tất cả gì, những cái điều xấu điều ác về 10 nghiệp bất thiện, thân tam khẩu tứ tam đó cũng toàn theo hơi thở này và khắp các lỗ chân lông gì ở toàn châu thân này để reo theo ra sạch không còn mảy may. Theo cái quang minh là phóng ra, từ cái quang minh thì công đức của việc trì giới đó nó đẩy hết tất cả những gì, những cái nghiệp bất thiện ở trong thân tâm của chúng ta ra, đó là về giới. Hơi thở thứ gì, thứ tư chúng ta gì hít vào như vậy, chúng ta quán là gì, về định. Đấy, chúng ta biết là gì? Nhân giới mà tâm sinh gì, sinh định, tâm mà có định á thì trí tuệ mới khai mở, trí tuệ khai mở mới mới nhận biết được các pháp. Giới định tuệ phải đầy đủ thì mới gọi là chứng đạo. À, giới định tuệ không đầy đủ thì không bao giờ chứng đạo được. Cho nên hơi tư này chúng ta quán về định. Tâm mà an định thì sẽ không bị vọng tưởng, không bị loạn động, không bị gì, không bị yêu ma quỷ mị nó quấy nhiễu. Cho nên hơi thứ tư này chúng ta hít vào quán về định. À, quán về định thì khi chúng ta thở ra như vậy, toàn bộ gì quang minh trong thân thể chúng ta gì nó phát sáng ra. Đấy là sau này chúng ta quán được thì như thế. À, hơi thứ năm chúng ta gì quán về tuệ, hít vào như vậy chúng ta gì quán về tuệ. Tuệ ở đây là trí tuệ gì, trí tuệ vô ngại, trí tuệ giải thoát, trí tuệ ba la mật gì của mười phương ba đời chư Phật đấy, chứ không phải trí tuệ mà do học A B C D M C L M đó vân vân đó, không phải đâu. À, cái trí tuệ vô lậu ấy đều gì, đều nhờ cái công đức gì tu tập này mà dần dần nó được viên mãn, được viên thành, phóng ra cái quang gì, quang minh cũng khắp cơ thể châu thân của chúng ta. Đó là năm hơi thở, hít vào thở ra gì sâu như thế, nhẹ nhàng như thế. Đó, năm hơi thở đó gọi là gì? Quán về năm hơi thở đầu và trụ hơi nơi trụ khí nơi gì, nơi đan điền. À, đan điền lại chưa xong, bắt đầu thì chúng ta bình thường. Nếu mà chúng ta đấy gọi là thể dục tâm pháp thì chúng ta bình thường và bắt đầu vào thì vẩy tay tâm pháp. Còn khi mà chúng ta ngồi tính tọa, ngồi tính tọa thì cái đầu lưỡi của chúng ta đưa lên trên cái cổ gà trên, cái hàm níu hàm răng trên á, hơi cong lên cái lưỡi lên, và chúng ta gì, chúng ta ngồi và chúng ta thở. Có thể là chúng ta quán niệm hơi thở, hít vào thở ra đếm một, hít vào thở ra đếm 2 cho đến 10, chỉ được đếm đến 10, không được đếm quá. Đếm đến 10 thôi, và lúc nào nếu mà nhớ rồi quên thì chúng ta bỏ đi là đếm lại từ 1 cho đến 10. Cứ như vậy, hoặc là chúng ta hít vào thở ra niệm Nam, hít vào thở ra niệm Mô, hít vào thở niệm gì A cho đến Di Đà Phật, hoặc là niệm gì hít vào thở ra niệm A, hít vào thở ra niệm Di cho đến Đà Phật, vân vân. Cứ như thế, chúng ta thì quán niệm hơi thở, hoặc là gì, hoặc là tính tọa niệm Phật. Đó, đấy gọi là tính tọa niệm Phật. Cho cái khi đó chúng ta cho cái đầu lưỡi lên trên, níu hàm răng trên, cong nó lên, và chúng ta ngồi thẳng lưng, chỉnh trở lại lưng của chúng ta thẳng, và chúng ta thì chúng ta thở. Đấy là gì? Câu hỏi thứ nhất, ý thứ nhất. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi rằng á, khi niệm Phật cứ thấy cái vùng giữa trán, giữa trán là giữa chẳng mày này, giữa chẳng mày này, chúng ta thấy Phật Bồ Tát, tượng Phật và Bồ Tát, hay là tranh ảnh Phật và Bồ Tát, chúng ta thấy ở giữa này có một cái huyệt này, gọi là ở trong cái huyệt thì người ta gọi là huyệt ấn đường, huyệt ấn đường. Ở giữa chẳng mày của Đức Phật thì có một cái nốt ruồi, chúng ta cứ gọi là nốt ruồi, nốt ruồi xoan đó, nhưng không phải là nốt ruồi xoan đâu, nó là chính là ở bên một số tôn giáo á, họ đấy là gì, đó đấy là cho là con mắt thần, biểu tượng cho gì, cho trí tuệ. Khi mà được gì, được khai mở thì con mắt thần, con mắt thứ ba ấy là nói gì, mở ra. Chúng ta thấy dùng thiên nhãn là dùng gì, dùng một cái đấy đấy, khi nhắm mắt rồi quán một cái, tưởng một cái là những người mà chứng được thiên nhãn thì người ta chỉ khởi một niệm một cái là gì, là người ta thiên nhãn không dùng một con mắt này nhé, thiên nhãn không dùng mà hai con mắt này, mà thiên nhãn dùng chính bằng cái gì, con mắt gì, con mắt này, ở nơi ấn đường chúng ta này. Cho nên chúng ta đi đạo vào đạo Cao Đài Hòa Hảo, đạo Cao Đài họ thấy gì? Họ thờ cái vị thần gì ạ, có một con mắt này, là con mắt, con mắt thứ ba là biểu trưng cho gì, cho trí tuệ, cho thiên nhãn á, xin lỗi, biểu trưng cho thiên nhãn á, chứ không phải trí tuệ, là thiên nhãn. Vì vậy mà chúng ta thấy trong tất cả các kinh điển đại thừa, khi nào mà Đức Phật muốn thuyết gì, muốn thuyết cho bộ kinh lớn á, chúng ta thấy Đức Phật gì, ở giữa nơi chẳng mày Đức Phật phóng ra gì, một luồng hào quang trắng chiếu sáng khắp cả phương Đông, hoặc là chiếu sáng khắp cả mười phương, vân vân đó. Rồi Đức Phật gì, mới hiện thần biến tướng, sau đó mới tuyên thuyết kinh Pháp Hoa, hay là kinh gì đó, đúng không? Đó. Cho nên ở đây Phật tử này nói rằng khi niệm Phật á, chú tâm thì hay thì thấy cái chán của mình nó tức tức cái này á, đừng có lo lắng mà cũng đừng có chấp trước vào nó. Thậm chí Phật tử này nói gì, thỉnh thoảng như thế, có lúc như thấy có một vầng sáng, như thấy có một vầng sáng ở trên đó, ngoại đạo. Nhiều người bị tẩu hỏa nhập ma vì cái gì? Mở cái huyệt đạo này vậy. Họ tu vào cái quán một chút, quán một thời gian đó, tự nhiên thì họ mở cái huyệt ấn đường này ra, gọi là khai nhãn đó, thì họ sẽ thấy được cái cảnh giới của gì? Thế giới bên kia. Tức là thế giới bên gì ạ? Bên tâm linh đó. Có thể thấy về chư thiên, có thể là thấy quỷ thần, có thể là thấy gì ạ? Thấy quái âm, ma quỷ, địa ngục, ngạ quỷ vân vân đó. Tất nhiên họ không phải là thấy tất cả được. Thấy ở trong cái phạm vi công đức tu hành của họ mà thôi. Ở trong cái phạm vi sức định của họ mà thôi. Không phải là thấy hết tất cả quái chư thiên ở trên các quái trời đâu. Chỉ có Phật mới thấy được thôi. La Hán còn chưa thấy hết được, chứ huống chi là những người tu hành chưa đến nơi đến chốn. Họ chỉ thấy được một phần nào, lúc mờ, lúc tỏ, lúc có, lúc không mà thôi. Lúc nào đó định lực cao á, thì sẽ thấy được tỏ, xa hơn. Mà định lực mà thấp á, thì chỉ thấy lờ mờ, mà thậm chí còn không thấy nữa. Cho nên đấy là con mắt này, con mắt tuệ. Nhà Phật chúng ta đấy chính là con mắt tuệ. Hay còn gọi gì, khi cái con mắt đó mà khai mở thì mình gọi là gì? Thiên nhãn. Nhưng mà đừng có gì, Phật tử chúng ta tu hành đừng có chấp vào nó. Nếu mà tự nói thì tự nó thấy, là kệ nó, thấy xong thì thôi kệ nó, đừng bao giờ chấp đến nó. Nếu mà chấp vào nó, nghĩ rằng là gì? Là mình mong muốn, hôm nay ngồi thấy thích quá, mai lại muốn gì? Muốn mở ra, nghĩ tới nó thì nó nóng, nó bấm một cái, nó buồn, hoặc nó gì? Nó tức một cái gì, nó khai mở ra một cái là nhìn thấy cái này cái nọ kia. Tất cả những cái này, đừng có gì, chấp vào nó. Buông xuống, tất cả gì? Thấy gì? Thấy tức cái gì? Buông xuống, đừng có chủ tâm vào đó nữa, một chút sau là hết thôi. Hướng tâm đi xuống, chủ nơi đan điền. Nếu thấy tức ở đây, hay thỉnh thoảng thấy nó lòe lên sáng ở đây, bỏ đi. Hướng tâm xuống đan điền, không nghĩ tới nó nữa, thì nó sẽ hết thôi. Nếu chúng ta cứ nghĩ tới nó, hôm nay nghe nó khó chịu, nghĩ tới nó một tí, càng nghĩ tới thì nó càng gì ạ? Nó càng được nước thì nó hướng lên. Chúng ta nghĩ nó tại sao khó chịu thế, miệng cứ niệm Phật, A-di-đà-phật, nghĩ đến nó, cứ nghĩ nó đang khó chịu, thỉnh thoảng đấy nó lóe sáng lên một cái chúng ta giật mình, rồi thì chúng ta là A-di-đà-phật là nghĩ tại tự nhiên sao nó lóe sáng đấy nhỉ, tự nhiên cái chỗ đây sáng nhỉ, là A-di-đà-phật, cứ như vậy, cứ nghĩ đến nó, tự nhiên thấy nó bừng sáng một cái, hoặc là thấy gì, thấy Phật, thấy Bồ Tát thì chúng ta sinh tâm vui mừng, hoan hỷ và cho mình là chứng đạo, thấy ma, thấy quỷ, thấy địa ngục súc sinh thì mình là gì? Lo sợ. Không giữ được cái tâm chính niệm, mình gì? Mình sẽ dễ bị tẩu hỏa nhập ma là chỗ đó. Cho nên người tu chúng ta khi mà vào chuyên tu sâu rồi á, rất phải có gì? Rất cần phải có một người thầy có con mắt sáng, có kinh nghiệm tu để gì? Để hướng dẫn cho chúng ta là như thế. Đặc biệt là người tu thiền. Chúng ta tu tịnh độ còn đỡ, nương vào tha lực của A Di Đà Phật còn đỡ, nhưng cũng phải khi gặp những trường hợp như thế này, mà cái gặp một người thầy bảo là ôi nếu mà thấy thì tốt quá, thỉnh thoảng thấy gì, thấy ánh sáng ở trên đó là tốt quá, Phật tử sắp chứng được thiên nhãn rồi, cố gắng về cố tu một tí nữa, niệm Phật chăm chú một chút nữa thôi là gì, cố một tí nữa là được thiên nhãn, thế là giết người ta đấy. Ông thầy mà khuyên Phật tử như thế tức là giết Phật tử của mình nhé. Khuyên đệ tử mình như thế tức là giết đệ tử của mình. Cho nên đây hướng tâm đi xuống. Tôi khuyên chúng ta để lúc đó hướng tâm đi xuống, trụ nơi đan điền, niệm Phật, trụ nơi đan điền, cứ trụ đan điền thì dần dần là gì? Hết thôi. Hơi nóng hay là khó chịu, tức hay là buồn, hay là gì? Hay là ánh sáng đó, dần dần cũng sẽ hết thôi. Cho nên tôi tu, tôi không cầu một cái gì cả. Tôi chỉ cầu đới nghiệp vãng sinh Tây Phương thôi, tôi không cầu là tôi có phải có được thiên nhãn, cũng không cầu là tôi phải có được thần thông, thần túc thông, túc mệnh thông, tha tâm thông, hay là lậu tận thông, nên tôi không cầu cái đó. Tôi chỉ cầu cái tâm mình gì nó an, nó không khởi phiền não. Muốn lên giảng thì Phật cứ khai tâm, khai gì, khai trí, khai khẩu cho là gì, là nói từ đầu đến cuối thế là xong, chỉ cần thế thôi. Lời nói ra có người tin, có người y giáo phụng hành, có người làm theo, có người hoan hỉ khi được nghe gì? Nghe tôi nói thế là được rồi. Không cầu có thiên nhãn, cũng chẳng cầu có gì, có tha tâm thông, túc mệnh thông hay là thần thông thế này thế khác. Nếu mà bây giờ tôi mà có thần thông, có khi tôi là hỏng sớm. Cho nên là không cầu thần thông, không cầu phúc báo nhân duyên, mà chỉ cầu gì ạ? Cầu một đời được đới nghiệp vãng sinh thôi. Đó, cho nên cái trường hợp này, Phật tử này thầy khuyên này, hướng tâm đi xuống, tu mà đừng có gì bám chấp vào nó nữa, kệ nó, một thời gian sẽ hết thôi. Một Phật tử nữa hỏi gì là Phật, con bạch thầy xin cho con hỏi, nam nữ khác phái không được nằm chung phòng, hôm qua con thấy hai mẹ con, mẹ và con trai nằm cạnh nhau đắp chung một cái chăn, có bị phạm vào giới không thanh tịnh không ạ? Không nên. Đã lên dự khóa tu như thế này thì kể cả mẹ con cũng không nên nằm chung một phòng, trừ rằng trường hợp cái đứa con đó thì nó còn quá nhỏ. Chứ còn nếu là lớn lớn rồi thì tách ra, cho nó phải độc lập. Nó đi với các cụ ông, đi với các Phật tử nam, đi với các cụ ông gì, gửi gắm sang đấy cho các kể cả gì, chục tuổi hơn chục tuổi rồi là gửi sang đấy nhờ các cụ chăm cho nó học độc lập đi. À, nếu mà còn lớn rồi, ví dụ là 20, 30 tuổi rồi mà hai mẹ con vẫn gì ạ, vẫn ở cùng phòng như thế, và nằm cùng chăn với người khác, đồng tu ở cùng phòng có khi biết là mẹ con, thì không sao. Nhưng mà người ở phòng bên kế bên hoặc là có ai đến họ nhìn thấy thì hai người ngủ với nhau, một người nam người nữ đắp cùng chăn như vậy, ai biết là mẹ con, đúng không? Họ sẽ khởi cái tâm xấu tâm ác, ở trong cái đạo tràng này lúc nào cũng nghe thầy giảng, ở xa nghe thầy giảng từ xa tưởng là đạo tràng thanh tịnh lắm, mà đến đây thì nam nữ vẫn gì ạ, vẫn ngủ chung một giường, nằm chung một chăn như thế, cái ông thầy này gì quản chúng không nghiêm, để cho họ gì đánh mất cái niềm tin với thầy tổ, với đạo tràng, là mình tổn phúc đấy, mà mình cũng gì ạ, cũng phạm cái giới nữa, vì thầy đã giảng rồi mà. Cho nên cái trường hợp này thôi nên sám hối, nó chưa phải là cái tội gì quá quan trọng lắm, nhưng mà mình cũng phải giữ cho gì đại chúng lâu dài về sau. Cho nên tí nữa thì thôi, ra lễ Phật lễ tổ thì ba lễ để sám hối, thì thôi nghe thầy giảng rồi, hoặc là chưa nghe, hoặc nghe giảng rồi nhưng con vô minh cho vẫn cứ làm, bây giờ nghe giảng thôi biết rồi sám hối, và ngay gì ngay trưa nay ngay tối nay thì cho con trai ở riêng ra, nếu như nó lớn rồi không được ở chung cùng phòng nữa, không được ngủ chung một giường, không được đắp chung một chăn nữa. Đặc biệt là gì, trong khóa tu này tu để làm gì? Tu để buông xả tất cả những trần tục, những nhiễm ô của thế gian, cho dù đấy là vợ chồng còn buông cơ mà, con cái cũng gì cũng phải buông cơ mà. Cho nên tạm thời học thì cách buông xuống. Hôm nay chúng ta không buông được thì khi chúng ta nằm lên khừ khừ trên giường bệnh, hít vào không thở được ra nữa, làm sao mà buông được các quý vị? Thần thức chúng ta là thương con nhớ cháu, thương vợ nhớ chồng, mà gì mà quyến luyến A Di Đà Phật đến phóng quang minh, chúng ta bảo thôi cho con ở lại hết đời này kiếp này, vì con của con nhỏ lắm, hoặc chồng con còn yêu con nhiều lắm, vợ con còn thương con gì nhiều lắm, không đi được, mất cơ hội vãng sinh. Đó, cho nên chúng ta đi đến tu Phật thất như thế này chính là học một cách để buông xả hoàn toàn. Đó, hoàn toàn học cách buông xả. Buông xả một cách gì rốt ráo, buông xả một cách gì sạch sành sanh, chỉ giữ lại một câu A Di Đà Phật, giữ lại một nguyện là gì? Nguyện vãng sinh thôi. Tất cả đều gì? Dùng hai từ buông xuống để thực hành. Giữ ở trong môi, đầu môi trong lưỡi câu A Di Đà Phật, giữ trong tâm câu A Di Đà Phật, và giữ một nguyện là một đời về với Phật thôi. Còn tất cả đều là giả. Họ thường tình không nói là tất cả đều là giả, chỉ có một câu A Di Đà Phật về Tây Phương mới là thật. Hãy nghĩ được như thế thì chúng ta sẽ niệm Phật sẽ gì? Sẽ không bị lầm đường lạc lối, niệm Phật sẽ được một đời vãng sinh thôi. Một Phật tử nữa hỏi, bạch thầy cho con xin được hỏi ý nghĩa của việc tịnh khẩu. Ý nghĩa của việc tịnh khẩu, tịnh là gì? Tịnh có nghĩa là gì? Là sạch. Khẩu là cái gì? Khẩu là gì? Là cái miệng chúng ta đó. Tịnh khẩu tức là gì? Giữ cho cái miệng chúng ta sạch đó. Một ngày 24 tiếng đồng hồ phải gì, 24 lần đánh răng là sạch đấy, có gì đâu. Đúng không? Hả? Có phải không? Hoặc là 24 tiếng, mỗi một tiếng đồng hồ đánh răng 10 lần thế là sạch, có gì đâu. Thế thôi, đơn giản. Tịnh khẩu có nghĩa là một ngày 24 lần đánh răng, súc miệng, sạch. Phải không? Giống như một ông thầy, ngày xưa tôi nghe ông thầy ấy giảng cho các Phật tử, ông lên ấy giảng gì? Ông lên ngồi ở tòa giảng không ạ? Lư hương có nghĩa là xạ nhiệt. Các Phật tử có hiểu không? Các Phật tử ở dưới giảng, A-di-đà Phật, chúng con hiểu ạ. Đấy. Pháp giới có nghĩa là mông huân, các Phật tử hiểu không? Và A-di-đà Phật, chúng con hiểu ạ. Khổ thân, cả thầy lẫn trò. Lư hương có nghĩa là xạ nhiệt. Các Phật tử hiểu không? Bảo A-di-đà Phật, chúng con hiểu ạ. Đấy. Pháp giới có nghĩa là mông huân, có hiểu không? A-di-đà Phật, chúng con hiểu ạ. Vỗ tay. Thế là vỗ tay với nhau đôm đốp ra. Đấy. Khổ lắm. Tịnh khẩu ở đây không phải là một ngày xúc miệng bao nhiêu lần, cũng chẳng phải là một ngày đánh răng bao nhiêu đợt các quý vị ạ. Mà tịnh khẩu ở đây phải giữ cho gì? Cái nghiệp khẩu của mình á, là không được nói gì? Không được nói vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Đó gọi là tịnh khẩu. Không nói vọng ngôn, tức là không nói sai sự thật. Không nói ỷ ngữ, tức là không nói lưỡi gì, lưỡi đôi chiều. À, nói lời thêu dệt chứ, xin lỗi. Không nói ỷ ngữ, tức là không nói lời thêu dệt. Tức là gì? Ăn không nói có, ăn có nói không, có ít mà nói tay ra thành nhiều á, để cho gì họ ghét nhau đó. Tức là nói lời gì? Nói lời thêu dệt. Không nói lời lưỡng thiệt, tức là nói lưỡi đôi chiều á. Nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo, để cho họ tức nhau, họ giận nhau, họ chửi nhau, họ mắng nhau, họ ghét nhau, họ đánh nhau, họ giết nhau á. Và không nói lời gì? Nói lời ác khẩu, thề bồi, nguyền rủa, khiến cho họ đau khổ, khiến cho họ tức tối, khiến cho họ đấm ngực, nằm lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự và bồi trò nặng nặc á. Đó, thế là không nói gì? Không nói những lời vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Nói mà ngược lại mình nói những lời từ hòa. Nói những lời gì? Phù hợp với chính pháp, phù hợp với đạo đức, phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam chúng ta nói riêng cũng như là trên thế giới nói chung chẳng hạn, vân vân. Không nói những lời thô tục như là gì, như là những thanh niên hay những cô cậu hay là những bà gì, bà già chầu ở ngoài đời á. Chúng ta ở đây ngoài đời những cậu thanh niên, những người gì kém văn hóa, họ mở miệng ra là họ nói gì ạ? Nói lời tục tĩu rồi, đúng không? Thì chúng ta không nói lời tục tĩu. Đó gọi là tịnh khẩu. Tịnh khẩu ở trong khóa tu chúng ta còn được hiểu là gì? Là không được nói chuyện phiếm nữa. Chuyện phiếm là sao? Mình gọi là buôn dê lê bán dê chuột đó. Đó gọi là tịnh khẩu. Và giữ cho cái khẩu nghiệp của mình nhá, là thanh tịnh, không thì không nói chuyện riêng nữa, thậm chí không nói chuyện nữa. Đến đây tu Phật thất là chỉ tu Phật thất thôi. Thầy hỏi gì thì nói. Gặp sư thì chào, gặp Phật thì xá. Một câu A Di Đà Phật giữ trọn trong suốt gì, suốt khóa tu. Cần cái gì, cần phải nói lắm thì mới mở miệng ra nói, bằng không thôi tuyệt nhiên không đi ngồi lê mách lẻo đi buôn. Mình có nói nôm na là đi buôn chuyện. Đó gọi là gì? Là tịnh khẩu. Vậy đó. Và khi mà chúng ta giữ được cái tịnh, cái khẩu nghiệp của mình á, thì tâm của chúng ta sẽ gì? Sẽ an định. Trí tuệ của chúng ta gì? Sẽ sáng suốt. Chúng ta sẽ không bị mắc vào những cái lỗi về khẩu nghiệp đem lại trong khi chúng ta chỉ tham dự khóa tu. Nói chung cũng như gì? Khi chúng ta sống ở cuộc sống đời thường gì? Nói chung. Đấy là gì? Ý nghĩa tịnh khẩu. Hai là gì? Tịnh khẩu trong thời gian khóa lễ hay cả 7 ngày tu Phật thất, con xin cảm ơn ạ. Đương nhiên không chỉ tịnh khẩu trong suốt khóa lễ mà chúng ta còn phải tịnh khẩu trong suốt gì? Suốt 7 ngày tu Phật thất. Không chỉ tịnh khẩu trong 7 ngày tu Phật thất mà chúng ta còn phải tịnh khẩu cả cuộc đời còn lại của chúng ta nữa thì mới gì? Đảm bảo niệm Phật được vãng sinh. Tu đây 7 ngày xong về là gì? Cái nghiệp của chúng thầu nghiệp lại đâu vào đấy? Ăn chua nói chát, chua ngoa, nguyền rủa người ta mỗi khi mở lời ra, chửi bới người ta mỗi khi mở lời ra, đay nghiến con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại, rồi đay nghiến vợ, đay nghiến chồng á. Thì cái đó là cho dù tu 7 ngày tỉnh khẩu nhưng về nhà vẫn gì? Vẫn nói những cái lời thô ác, sai sự thật, thêu dệt, đôi chiều ấy thì vẫn không thể gọi là người tịnh khẩu tu hành được các quý vị. Đấy gọi là dối Phật, dối tổ, dối thầy, dối đại chúng để trở thành như vậy, để cho người ta nhìn vào là mình có tu đây, mình có thay đổi đây, mình là người tu hành chân chính đây. Nhưng thực tế xuống khỏi núi ra khỏi chùa một cái đi, mọi khẩu nghiệp vọng ngôn thì ngữ lưỡng thiệt ác khẩu của mình lại đâu vào đấy, thì đấy không phải gọi là người tu tịnh khẩu đâu. Tu tịnh khẩu, đến chùa chỉ là phương tiện, đến chùa để nghe thầy giảng, để cho mình gì hiểu rõ, đến chùa để nương vào chư tăng, nương vào đại chúng, để mình làm kim chỉ nam, làm nền tảng, làm kim chỉ nam cho cái sự nghiệp tu hành của mình mà thôi. Còn cuộc sống của các Phật tử tại gia chúng ta phần lớn là ở ngoài gì? Ở ngoài đời. Cho nên cần tu tịnh khẩu nhiều nhất là ở đâu? Không phải nhiều nhất là ở trong 7 ngày này, mà nhiều nhất phải ở tại gia, tại gia đình của mình các quý vị ạ, ở tại cuộc sống của mình đó. Cho nên ngày xưa các thầy tổ các cụ mới nói gì? Mới nói là thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chùa, tu chợ, thứ ba tu gì? Tu chùa. Có nghĩa là gì? Khó nhất là tu tại gia. Thứ hai là gì? Là khó tu ở chỗ nào? Ở ngoài chợ. Thứ ba mới đến khó tu ở trong gì? Trong chùa. Ý các cụ nói á, ở ngoài đời, ở tại gia của chúng ta á, tại gia tại nghiệp khó giữ lắm. Khó giữ các giới sát đạo dâm vọng rất là khó giữ. Vì cuộc sống mưu sinh, vì hoàn cảnh xã hội nó đưa đẩy. Và chính những người thân chúng ta đối xử như thế nào, vì họ có phải là người tu đâu, hoặc là cả nhà là cũng đều là người tu đâu. Có khi một mình chúng ta tu trong gì, trong cả gia đình 5, 6, 7 người. Có khi nhà hai vợ chồng hai đứa con nhưng có một người bà vợ tu, hoặc hai vợ chồng tu nhưng con nó không tu, hoặc con tu nhưng bố mẹ không tu. Đấy, cả một cái vấn đề đối nhân xử thế làm sao đó mình tu nhưng không làm gì ảnh hưởng tới người không tu, làm không mất lòng gì người không tu ở trong gia đình nhà mình. Đấy mới là điều quan trọng. Đây gọi là nghệ thuật sống. Nghệ thuật sống và nghệ thuật tu hành của gì? Của chúng ta. Ta tu mà vẫn gì? Vẫn chơi với người không tu ở trong nhà chúng ta bình thường. Đấy mới là gì? Mới là nghệ thuật sống. Đấy là nghệ thuật đỉnh cao của người gì? Của người tu hành chúng ta, của người Phật tử chúng ta biết tu hành. Người Phật tử khéo tu á, tức là chúng ta ở với tất cả người nhà chúng ta thì 5, 6, 7 người, chỉ có một mình tu, nhưng mà gì? Không mất lòng ai. Cũng không ai gì chê trách mình, đi chùa mà lại gì ạ? Mà sống khác người, thế này, thế nọ, thế kia. Khác, đương nhiên có cái khác. Có cái phải khác, khác ở đâu? Khác một cái gì? Khi chúng ta chưa tu, cả nhà chúng ta 5, 6 người mở mồm ra là nói tục, nói thô, nói bậy. Nhưng khi chúng ta tu rồi, mở mồm ra là chúng ta nói lời từ hòa, lời gì? Lời nói gì? Chân chính. Lời nói phù hợp với đạo đức thánh hiền. Lời nói phù hợp với gì? Với lời Phật dạy, lời tổ giảng. Đó khác với họ cái đó. Họ nói tục thì chúng ta nói lời không tục. Họ nói lời thô ác thì chúng ta nói lời gì? Từ hòa dễ nghe. Họ nói lời sai sự thật thì chúng ta nói lời gì? Đúng sự thật. Họ nói lời thêu dệt, đâm bị thóc, chọc bị gạo thì chúng ta nói lời chân chính, đúng với bản chất sự việc của nó. Thậm chí là những gì? Có những việc đúng bản chất sự việc nếu nói ra hại người thì chúng ta gì? Chúng ta cũng giữ lại trong lòng không nói, vì nói ra sẽ làm tổn hại đến người khác. Cho nên gì? Chúng ta là người tu không đem cái sự đau khổ, sự tổn hại đến với người khác. Cho nên thì đấy chính là người khéo tu. Đây là nghệ thuật gì? Nghệ thuật đỉnh cao. Đạt đến cái nghệ thuật đỉnh cao của người gì? Người Phật tử chúng ta tu hành ở tại gia, đó là sao hòa hợp được tất cả với người thân, với họ hàng, với làng xóm láng giềng. Chúng ta tu mà không thấy mình tu thì đó mới đích thực là người tu. Có hiểu không? mà không thấy mình là người tu, đó mới đích thực là người tu. Nghĩa là sao? Bảo hiểu rồi, bảo có, giơ tay hiểu rồi, vô tên nó hiểu đấy nào? Nói thử xem nào. Tu mà không thấy mình tu, đó mới đích thực là người tu. Tôi nói nôm na gì? Tu làm tất cả các việc gì? Các việc tốt, việc thiện. Nhưng mà mình không chấp vào á, mình là người thì đã làm được nhiều việc tốt, làm việc thiện, làm được nhiều việc tốt, không chấp vào nó, thì đó mới thực sự đích thực là người tu đó các quý vị. Mình là người gì? Giác ngộ ở giữa trong đời thường mà mình không chấp vào á, thấy rằng á, mình mới là người giác ngộ, còn tất cả đều là chúng sinh mê mờ, đau khổ vân vân á, thì đó đích thực là mới là người tu. Đó. Ta giác ngộ giữa đời thường, nhưng ta cứ gì? Ta cứ sống gì? Chung sống với người thường. Nhưng mà người thường làm gì việc ác, nhưng ta không làm việc ác. Ấy, nó giác ngộ ở cái chỗ đấy. Nhưng chúng ta thì không chấp là mình là người tu và đi nói gì? Mình là không chơi được với người. Đi nói xấu người, không chơi với người. Ta không chơi với người thì người đâu chơi với ta. Ta giác ngộ ta gì? Ta vào đời để độ chúng sinh. Ta không gần gũi họ, ta làm sao độ được họ? Phật thành Phật rồi, Phật cứ ngồi trên tòa sen, ngất ngưỡng nói mà, thì làm sao mà độ gì? Được độ được chúng ta mê mờ đang ngồi ở đây. Đúng không? Phật nhìn chúng ta. Phật nhìn chúng ta có khác gì là chúng ta đang nhìn những cái kẻ gì, kẻ ác ở bên cạnh chúng ta đâu. Tại sao Phật thương chúng ta được mà chúng ta không gì, không thương những người ác, người xấu bên cạnh chúng ta được? Đó, Phật hơn chúng ta, nhìn thấy chúng ta ác, chúng ta xấu, chúng ta hủy báng Phật, thậm chí là gì, chúng ta gì, chúng ta gì, đập phá tượng Phật, đốt xé kinh sách của Phật, rồi ạ, hủy nhục gì ạ, hủy nhục ngôi Tam Bảo, Phật vẫn không ghét chúng ta, Phật vẫn yêu thương chúng ta, thậm chí còn yêu thương nhiều hơn, lo chúng ta nhiều hơn, lo rằng chúng ta làm việc xấu ác đó, cái nghiệp nó dẫn vào ba đường ác, không biết ngày nào ra được. Cho nên Phật dùng mọi phương, mọi gì, mọi phương tiện, mọi cách tốt để cứu độ chúng ta. Phật làm chưa đủ, còn phó chúc cho các đệ tử của mình gì? Thôi các gì, các ông, như kinh Địa Tạng nói gì? Phật phó chúc cho Địa Tạng. Bồ Tát là gì? Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, ông ở lại thế gian hãy dùng tất cả những các phương tiện khéo léo để vào gì? Vào trong các đường ác. Để gì? Độ cho những chúng sinh có duyên và những chúng sinh gì? Vô duyên. Chúng sinh nào có duyên thì gì? Khéo độ được thì ông độ trước. Chúng sinh nào vô duyên thì ông cũng đừng bỏ gì? Bỏ rơi nó ở trong ba đường ác đạo. Mà hãy gì? Hãy thường qua lại nơi đó để giáo hóa độ sinh. Nay á, nó gì? Nó chưa khổ, đến tận cùng á, thì nó chưa gì? Nó chưa tín đạo, chưa ngộ đạo, chưa tu đạo. Nhưng mai mốt á, nó khổ đến tận cùng, đến nỗi khổ, đau đến tận cùng, đến nỗi đau. Đến lúc đó, duyên đạo của nó có, thì nó sẽ tin, nó sẽ học, nó sẽ theo thôi. À, cho nên chúng ta thấy, Bồ Tát đến với Bồ Tát Địa Tạng, đại đa số là gì ạ? Những chúng sinh mà đau khổ đấy chứ. Ai bước đầu đều là đau khổ, xong mới đến học, đến mới đến cầu, đến xin, đến cầu xin được xong mới gì, mới tín tâm, mới quy Tam Bảo, là mới học Phật, mới tu đạo đấy chứ, phải không? Đó. 4 năm nay đạo tràng chúng ta từ khi truyền kinh Địa Tạng, giảng kinh Địa Tạng, vì sao mà đạo tràng chúng ta đông nhanh như thế, phát triển nhanh như thế? Đại đa số là gì ạ? Các thiện nam tín nữ, gia đình họ hàng dòng tộc á, họ đau khổ tìm đến chùa chúng ta chứ. Xong rồi đến tu á, một phần thì họ được giải thoát cái đau khổ ấy, được bớt vơi đi cái đau khổ ấy, để cầu được ước thấy, họ mới đến chùa học đấy chứ. Đó. Ở trong chúng ta bây giờ trong hội trường này cũng thế, có phải chiếm 70-80% là như thế? Có mấy người từ đầu này đến với chúng tôi, đến với đạo tràng và vì cái tâm mộ đạo chân chính đâu? Ít lắm. Nào là gia đình dòng họ trùng tang trùng phục, nào là con cái vợ chồng bất hòa, cờ bạc rượu chè, xì ke, ma túy, khổ đau đủ thứ. Đến chùa với mục đích là cho vơi đi nỗi sầu thôi, bớt đi nỗi buồn thôi, nỗi khổ thôi. Nhưng mà cuối cùng đến chùa thì mình không chỉ vơi đi mà mình lại còn được gì? Được rất nhiều. Đó chính là được học Phật Pháp, biết được giáo lý nhân quả của Đức Phật, biết được nhân nào quả ấy, tại sao mình lại khổ. Khổ là do gì? Nhân xấu của mình trồng đời trước. Nay muốn dứt khổ thì phải tu nhân tích đức, làm việc thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng giảng, làm chùa tô tượng đúc chuông. Tất cả cái việc lớn ấy Phật dạy là gì? Chúng ta nên làm. Nay chúng ta làm được cái gì thì nhất tâm làm. Làm rồi thấy vui và tin rằng mình làm cái điều đó thì đời sau mình sẽ được sinh về cõi lành, cõi cực lạc Tây Phương, hoặc là sinh lại trời người thì cũng được phúng báo, không sai với nhân quả. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng việc giữ gìn khẩu nghiệp không chỉ có ở 7 ngày ở đây, mà ở ngoài đời chúng ta phải giữ mới là gì? Mới là nhiều. Cho nên nói là thứ nhất là khó nhất là tu tại gia là như thế. Rồi ở ngoài chợ, thứ hai là tu chợ. Ngoài chợ vì sao khó tu? Chúng ta ra chợ thì biết rồi đúng không? Một con gà, một mớ cá, kẻ mua người bán với nhau. Kẻ bán thì muốn bán gì? Bán cho thật đắt. Người mua thì muốn mua cho thật rẻ. Hỏi bao nhiêu mớ cá bác? Hay bao nhiêu mớ rau bác? 1.000 một mớ. Ôi thì làm gì mà đắt thế? 200 thôi. Nghĩ gì mà đắt thế? Đắt như ma, rau thì xấu. À cái bà kia, bà tưởng cái rau tôi là cỏ à? Thế trồng mấy tháng mới được mớ rau này đấy. Bà mua thôi, bà còn chê rau tôi xấu. Rau tôi đẹp thế này mà chê. À thì tôi cứ thích chê đấy. Tôi không muốn mua tôi chê đấy. Vào bắt đầu thì hai bên bắt đầu từ cái chỗ gì ạ? Một bên thì bảo là gì? Bằng 1.000 mớ rau. Bên thì trả là gì? 100 thôi. Rồi rau xấu. Bên kia để bà không mua thì thôi, lại còn chê rau xấu, rau thì đẹp thế này mà. Đẹp gì? Rau nhìn khẳng khiu, nhìn sâu bọ đầy thế này, đẹp cái gì? Thế bắt đầu gì? Từ chỗ đấy hai bên là khẩu chiến. Khẩu chiến mà không biết dừng lại thì sẽ đến gì ạ? Chân tay chiến. Chân tay chiến không biết dừng lại, có khi còn lôi cả gì ạ? Cả chồng, cả con, cả họ hàng vào gì ạ? Cùng chiến. Cho nên chúng ta thấy tu ở ngoài chợ nó khó lắm. Đấy là một phần. Một phần nữa gì? Thường thường á, cái tâm lý của người đi chợ bán thì muốn bán gì? Bán đắt, lấy tiền về nhiều, nhưng mà của bỏ ra thì thật ít thôi. Mà người mua thì tâm lý là gì? Tiền bỏ ra ít nhưng mà phải được của về gì? Về nhiều thôi. Nhất là ngày xưa chúng ta đi đong gạo á. Ngày xưa đong gạo phải đong bằng cân, mà đong bằng gì ạ? Cái bò, cái bơ á. Cho nên ngày xưa ở quê tôi á, không biết ngoài này như thế nào, trong quê tôi đi đong gạo á, là đi đong gạo phải nhờ người biết đong gạo thì mới có lãi. Ví dụ đong 5 cân gạo về mà cân á, thì sẽ phải được 5 cân rưỡi hoặc 5 cân 3. Cái người đong gạo á, vụt xuống một cái tay bên này vụt thật nhanh. Càng nhanh bao nhiêu á, thì nó còn, cái nó chưa kịp rơi ra, nó đã rơi ra cái thúng của mình rồi. À, đong gạo nó thế. Ngày xưa nó đói mà. Nó tính từng tí, từng lạng gạo với nhau các quý vị ạ. À, đấy, đấy là người đi đong gạo. Cho nên ngày xưa đi đong gạo mà đong 5 cân một yến á, là phải nhờ người biết đong, có nghệ thuật đong gạo, vụt thật nhanh, đổ sang bên này. Đong khoảng 5 cân thì về cân sẽ được khoảng 5 cân 2, 5 cân 3, thậm chí đong khéo, đong giỏi còn được 5 cân rưỡi. Mà người mua thì được lãi, còn người bán thì tất nhiên sẽ phải gì? Phải lỗ. Đấy. Đời, chúng ta thấy, chả có ai ăn ai không được cái gì mãi đâu. Ngày xưa đi đong gạo như thế, còn bây giờ người bán, nó khéo lắm. Dọc cái đường gì ạ? Cái quốc lộ mấy mà đi vào thành phố Hồ Chí Minh gì? Quốc lộ 5 à? Quốc lộ 5 hay quốc lộ 1? Quốc lộ 1 đúng không? À, dọc đó, đặc biệt là các tỉnh ở đằng trong á, họ ấy bán chôm chôm này, à, bán sầu riêng này, bán những cái quả đắt tiền này, măng cụt này. Rõ ràng mua một cân, về cân lại được có 7 lạng. Mua một yến nó về được có 7 cân thôi. À, các bạn biết thế nào không? Cái cân. À, lúc cân thì đặt bàn cân vào nó vẫn đủ đấy. Nhưng mà ở trong bàn cân của nó là, trong cái cân của họ, họ thiết kế thì có vấn đề. Nó cho một cái cục nam châm vào đó, nếu cân càng gì ạ, đặt vào đó càng nhiều càng nặng á, thì cái sức hút của cái cục nam châm họ làm kiểu gì đó, nó càng gì ạ, càng có lợi cho người bán và càng có hại cho người mua. Cho nên á, mua một cân về chỉ có 7 lạng, mua một yến về có thể chỉ được gì 6 cân 6 cân mấy, càng mua nhiều thì càng gì ạ, người mua càng bị lỗ. Tôi xem mấy cái clip mà sau này cái nhà báo họ đều phanh phui ra cá một cái dãy cái đường quốc lộ 1A đó, nhà nào cũng bán cái kiểu như thế. À, cuối cùng nó phanh thui ra, nó kiểm tra một loạt mấy chục nhà đều có cái cân giống nhau hết. À, bình thường cân thử thì vẫn đúng, nhưng mà mang một cái cân riêng của mình đến mà cân thì không được. À, cân thì mũi kim nó vẫn chỉ đúng với cái cân, nhưng mà gì ở trong đó nó lắp một cái cục nam châm và cái kiểu gì nghệ thuật riêng của họ. À, giống như người bán xăng một thời gian cũng bị bán xăng mà nó cũng ăn trộm kiểu đấy. Mấy cái ông bán cây xăng á, ấy, trong bình xăng á, của mình á, đổ 10 lít thì nó chỉ có 9 lít hoặc 8 lít thôi, tiền nó lấy 10 lít, nhưng mà ở trong cái bình của ông chủ á, cái nhà ông chủ á, mua 1.000 lít, nếu mà bán hôm nay bán 100 lít vẫn 900 lít vẫn còn nguyên trong, nhưng mà nó bán 100 lít, nhưng mà thực tế thì xăng ở trong bồn của nó mất chỉ có 80 lít thôi, còn 20 lít thì cả nhóm nó ăn chia với nhau. À, ông chủ xăng dầu không biết đâu, cả nhóm cái thằng đội trưởng thằng tổ trưởng với mấy vị bán xăng ăn chia nhau. Một thời gian sau thì cũng bị phát hiện ra và chúng ta biết có một cây xăng ở Hà Nội á, cả cái nhóm thì nó đi xe máy nó biết rồi, nó bị lừa rồi, nó đau, nó chuẩn bị sẵn cả 4-5 anh xã hội đen xăm sổ gậy gộc đứng sẵn ở xa rồi. Nó đến thì nó cái xe máy của nó thiết kế cho là cái bình xăng của nó, cái bình xăng của nó đem nó hàn rồi, nó hàn cao lên, nó quyết để nó đi nó vạch mặt rồi mà cái bình xe máy nó hàn cao lên mà đổ được gì, đổ có khoảng 100.000 hoặc 200.000 thì là đầy thôi. Nhưng mà anh ấy cứ tưởng là gì ạ, thấy cái lúc ngó vào cái bình xăng nó hết cạn ở dưới đáy thì cứ nghĩ là lừa được như mọi người khác, đổ được có một tí bảo đầy rồi, bảo bao nhiêu, 1 triệu. Nó vẫn lấy 1 triệu đó, nó giả xong tiền rồi, cầm tiền của nó rồi, nó mới hỏi rằng á, anh xem lại xem có phải đổ 1 triệu cho tôi không. Bảo đổ 1 triệu mà, đây mà, kia 1 triệu kìa, nhìn trên cái bảng điện tử, táp lô điện tử của cây xăng là đúng 1 triệu thật. Thế nó yêu cầu là kiểm tra lại một lần nữa xem có chuẩn không, máy của gì anh có hỏng, táp lô của máy cây xăng có hỏng không. Bảo không, máy chuẩn 100%, còn nó kẹp chì đây này, mang của nó bảo chuẩn chưa, chuẩn. Đến khi đó nó mới vạch mặt ra, nó gọi gì, gọi mấy anh đàn em nó đến nữa, nó vạch mặt ra, nó bảo đấy, nó chỉ mặt, nó nói luôn là hôm trước mày lừa tao, mà đổ 1 triệu tiền xăng mà tao về đi được có gì có mấy chục cây số mà đã hết xăng, hôm rồi tao tiếp tục tao đến đổ một lần nữa mày lại tiếp tục lừa tao, hôm nay tao quyết vạch mặt mày và cho mày dạy mày bài học. Và thì nó gọi đàn em nó đến rồi, nó lấy xăng ra, nó bảo là hút ra cái chai gì? Xăng trị giá chỉ có 200.000 thôi. Vì sao? Cái bình nó gì, nó đi nó hàn lên cao trên này, không thể đổ 1 triệu tiền xăng vào cái bình xe máy được, nó chỉ khoảng 200 tiền xăng, là với cộng thêm trong bình nó có khoảng 100 nữa, thế là đầy thôi. Thế là gì, nó bảo gian dối, nó oánh cho một trận, lên bờ xuống ruộng, gọi công an đến lập biên bản lừa đảo. À, chúng ta thấy không? Đời nó tu ngoài chợ nó khó như thế đấy. Thế nên chúng ta là người Phật tử thì đừng có gian dối, đừng có ăn gian nói dối, đừng có làm gian nói dối, làm gian làm dối. Có nào thì bảo thế, giấu đi chợ đi chăng nữa thì cũng vừa phải thôi. Đó. Đấy, tu trong chùa cũng khó, có khó không? Cũng khó chứ. Đến đây tu ở đây là tu ở trong chùa hay tu ngoài chợ? Hả? Tu ở chùa đấy. Khó hay dễ? Dễ đối với người gì ạ? Đối với người nhất tâm, đối với người tín tâm, đối với người gì ạ? Quyết xả bỏ lại sau lưng tất cả, buông xuống tất cả để chỉ một câu gì? Niệm Phật để cầu vãng sinh. Nhưng khó đối với người gì ạ? Còn vọng tâm, còn loạn tưởng và còn gì? Còn mong cầu thật nhiều. Nghĩ là đến chùa tản viên dự khóa tu để cầu gì cho à, cái này cái này cái này cái này cái này cái này, dễ ra một danh sách là dài răng rạc ra, đến chùa tu 7 ngày để cầu cho nó được nhiều. Cho nên á, mà người mà như thế thì đến đây tu khó hay dễ? Khó. Khó không? Vừa ăn cơm xong thầy đã bảo gì? Tất cả xả y là gì ạ? À, tất cả đi dạy trong chính niệm. Khỉ gió mọi khi á, khóa tu ở chùa Khai Nguyên Pháp Hội á, ăn xong mình nói chuyện thoải mái mà. Thậm chí chưa ăn xong vừa rước thầy rước tiếng chuông tiếng mõ mà cái mọi người nói chuyện ở mầm, thầy có nói gì đâu. Lên đây thì tùng vừa đặt bát cơm xuống thầy đã bảo thì phải giữ chính niệm. Vừa buông mõ xuống đặt mít xuống thầy đã bảo mọi người xả y thì giữ chính niệm. Khó chịu quá đi à. Đi tu thế này thôi lần sau chả thèm tu nữa, ở nhà cho nó sướng. Đấy. Có không? Có khi miệng chưa nói ra mà trong bụng đang nghĩ hết các phương án rồi đấy. Lần sau chả thèm đến nữa cho ông biết tay. Đấy. Lần sau con chả thèm đi tu nữa cho các thầy biết tay. Ai biết tay? Các con mà không đi tu thì ai biết tay? Thầy biết tay thì còn gì nữa? Thì mở ra khóa tu mà không có các con đến tu thì thầy biết tay còn gì nữa? Mấy thầy trò lên tu với nhau cô đơn thì ông Phật cô đơn, ông sư cô đơn thì biết tay còn gì nữa? Cho ông biết tay. Ông mở khóa tu chúng tôi không đến, ông làm gắt quá chúng tôi không đến, ông làm nghiêm quá chúng tôi không đến tu nữa. Cho ông biết tay. Đấy, thôi. Nếu mà nói như thế và làm như thế thì đúng, thầy biết tay thật. Nhưng mà một mai cần tử nghiệp nó đến, chúng ta sẽ biết toàn thân. Tôi chỉ biết mỗi tay, còn chúng ta sẽ biết toàn thân. Biết toàn thân là sao? Thì không chỉ biết toàn thân mà biết gì? Biết toàn tâm. Thân thì chịu khổ mà tâm cũng chịu gì? Chịu khổ. Yêu đầu ngục tốt nó đến nó lôi đi sành sạch. Nó bảo mày có cơ hội giải thoát như xuống Diêm Vương vỗ bàn cả uỳnh thế này. Mày có cơ hội giải thoát mà mày thì mày không tu giải thoát, mày đi vào đây làm gì? Bảo dạ, dạ. Ai hay dạ nhỉ? Ai nhà mình ai hay dạ? Dạ. Ngài bảo con có cơ hội giải thoát nào ạ? Bảo đấy, có cơ hội tu giải thoát ở trên chùa Tản Viên đấy mà mày không nắm lấy, mà bây giờ mày gì? Mày còn gì ạ? Mày còn lại bảo là gì ạ? Không thèm đến nữa cho ông ấy biết tay. Thì bây giờ gì? Bây giờ ông chưa biết tay, ông ấy chưa biết tay mà mày thì mày đã biết toàn thân. Nay tao sẽ cho mày biết toàn thân. Kêu thì à, gọi là gì? La sát đâu? Mang cái gì? Mang cái roi sắt ra đây, mang cái roi da ra đây. Rồi cho nó biết tay. Bây giờ chúng ta thì biết toàn thân chứ không phải biết tay nữa. Đúng không? Đấy cho nên á, thôi, khóa tu chúng ta càng nghiêm ngặt bao nhiêu thì cái lợi ích cho chúng ta càng lớn bấy nhiêu. Chúng ta càng ý thức được bao nhiêu thì lợi ích chúng ta càng được nhiều bấy nhiêu. Ý thức được một phần thì được công đức một phần. Ý thức được 10 phần, các quý vị sẽ được 10 phần công đức. Ý thức được 100.000 phần, các quý vị sẽ được 100.000 phần công đức. Cho nên mỗi người phải tự ý thức được, chứ đừng có để thầy với các sư phải nhắc nhở mãi. Nhắc 1, 2, 3 lần là quá lắm rồi các quý vị. Nhắc đến 3 lần đó là gì ạ? Là quá lắm rồi. Quá tang 3 bận mà, các cụ cái xưa nói rồi. Đừng có để cho nhắc nhở gì quá đà, quá nhiều, làm gì não lòng chúng. Những người mà họ có tâm tu của họ, họ phiền não với chúng ta. Cho nên mỗi chúng ta thì đề nghị là đều ý thức được. Khóa này là còn khóa sau. Đừng cho để lần khóa sau đăng ký rồi thầy bảo hay các sư cô hay các sư ông nói gì cái trường hợp này nó không thay đổi, đừng có cho nó đăng ký nữa. Tự mình đánh mất đi cơ hội tốt đẹp như thế này đó. Thầy nói với các quý vị ở miền Bắc chúng ta khó lắm. Kiếm được một cái đạo tràng mà có cái kỳ tu Phật thất ở một cái ngôi chùa trang nghiêm thanh tịnh, à, hoang sơ đẹp đẽ vắng vẻ, cảnh quan đúng với gì? Đúng với cái gì? Cái môi trường tu tập cầu giải thoát này khó lắm. Dưới Khai Nguyên không tu được như thế này đâu. trong 7 ngôi chùa của tôi á, chủ trì chỉ có mỗi ngôi chùa này á là có cái cảnh quan để chúng ta gì tu được như thế này thôi. Khai nguyên chỉ phù hợp cho vấn đề hoằng pháp. Chứ mở khóa tu Phật tất chuyên tu như thế này thì động lắm, khách ra khách vào. Dân ở gần dân cư, tiếng chó sủa, tiếng còi xe, tiếng người qua lại, rất khó để cho chúng ta gì tĩnh tâm chuyên tu một thất như thế này. Rồi chùa Hoàng Tân, rồi chùa Văn Lai, chùa Vân Gia, rồi chùa Quất Lâm, tất cả đều không có được cái yếu tố này. Mà tôi nói với các quý vị, ở miền Bắc chúng ta này để có một cái ngôi chùa, có một cái cảnh quan để đạt được các yếu tố vừa phù hợp cho một kỳ tu Phật thất như thế này, gần như không có ngôi chùa thứ hai đâu. Chùa Hương rừng núi cảnh đẹp ư, biến thành nơi du lịch rồi. Yên Tử là nơi gì ạ? Rừng núi cảnh đẹp xuất phát của Tam Tổ Trúc Lâm ư, cũng biến thành nơi du lịch rồi. Tây Thiên Thắng Cảnh Thiền Viện, nơi thiền viện đào tạo ra nhân tài cho gì? Cho Thiền Tông, Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam thế kỷ 21 này ư, cũng biến thành nơi du lịch rồi. Còn mỗi tản viên chúng ta này, thầy còn gì? Còn giữ được cái vẻ hoang sơ mà thôi. Nhưng không biết giữ được đến bao giờ. Sợ rằng một ngày nào đó không xa, họ lại nghĩ rằng nơi đây là cái nơi gì ạ? Cái nơi mà thanh tịnh, đất thánh, đất Phật, nơi tổ sơn của cả nước, linh thiêng, linh địa, có giếng Quan Âm, có tượng Quan Âm ở linh thiêng. Rồi tới đây mà thỉnh cái pho tượng Phật Ngọc lên nữa, họ bảo là có tượng Phật Ngọc nữa, họ kéo đến bến thành nơi du lịch thì cũng phiền. Nhưng mà thôi, tôi đã khoanh vùng, tôi đã nghĩ phòng hết rồi. Khoanh vùng từ cái khu nội viện, tức là từ ngã ba cái vào đây, sau này gọi là cái nơi chuyên tu. Chúng ta làm cửa, chúng ta đóng vào. Họ có muốn đi chơi á, chỉ đi lên lễ chùa này, lễ nhà tổ này, vào miếu này. Miếu Nô Sơn Thần Thổ Thần Thủy Thần này, dọc chơi dưới suối này, hoặc lên tường Đại Thống Chí Thắng này, và vào điện Chuẩn Đề này, tới đây mà xây tháp Xá Lợi á, ở dưới khu vườn rau á, thì lễ chỗ vườn rau nữa. Hết. Khu trong này là gì? Là của thầy trò chúng ta. Khu trong này là cảnh giới Tây Phương ở thế gian của gì? Của đạo tràng chúng ta. Nơi này gọi là đại sứ quán của gì? Nên là đại sứ quán của A Di Đà Phật, đặt ở tại gì? Tại núi Tổ, tại chùa Tản Viên của chúng ta. Để tuyển gì? Để tuyển sinh. Hả? Ngài đặt đại sứ quán ở đây để tuyển sinh, để lựa chọn là những người gì ạ? Những người con của Ngài, những người đệ tử của Ngài, những người học trò của Ngài, và những người gì? Những vị Phật cho tương lai. Đó, cho nên đó, chúng ta phải dành lại ít nhất, cho dù sau này á không đến đời tôi á, còn á, thì các vị yên tâm, đời sau thì tôi không biết, không dám hứa, vì lúc đó tôi ăn chuối xanh ở trên ban thờ thì hứa quá làm gì được nữa. Cho nên á, tôi còn sống, còn hơi thở thì tôi hứa với các quý vị, cho dù chùa Tản Viên nó phát triển đến đâu, thì từ cái ngã ba mà tôi chặn xe đó lên trên này là vẫn là gì, cái nơi thanh tịnh, không biến thành cái nơi gì, cái nơi xô bồ để cho khách du lịch vãng lai chiêm bái, mà là cái nơi để cho chúng ta gì? Cho chúng ta tu tập, gọi là khu nội viện của nội viện. Nội viện của nội viện chỉ dành cho những các khóa tu của chúng ta thôi. À, khách đi lễ không cho vào khi chúng ta có khóa tu. À, chặn cửa, chốt, giữ chốt không cho vào, để chúng ta gì? Chúng ta yên tâm để tham dự gì? Khóa ứng tuyển và ứng gì? Ứng thí, tức là ứng thi đó. Để dự thi để làm bài cho tốt. Để làm sao khi trả bài A Di Đà Phật nhìn vào là gì? Tươi cười và gì? Cho chúng ta điểm gì? Ít nhất cũng phải điểm 9, điểm 10 gì? Chấm về Tây Phương. À, hết. Hết chưa? Ôi, 10 rưỡi mất rồi. Thôi, thì còn câu hỏi nữa thì đến kỳ tu sau. Ai có câu hỏi gì thì đến kỳ sau, cứ giữ trong lòng. Ôm ấp về tu nhiều đi đã, kỳ sau là hỏi tiếp. Còn đây thì thông báo là còn chút thì thông báo là ngày mai. Ngày mai thì đúng ra là chúng ta phải tu nốt cả ngày mai mới là chọn cả 7 ngày. Nhưng mà vì ngày mai là ngày chư tăng tự tứ, cho nên buổi sáng mai thì chúng ta vẫn dậy và vẫn tu khóa sáng bình thường. Nhưng khóa sáng mai thì sẽ tu ngắn hơn. Sáng mai thì chỉ ba biến đại bi xong sẽ đi kinh hành. Kinh hành xong thì chúng ta sẽ thể dục tâm pháp một chút, sẽ hồi hướng tam tự quy và ăn sáng. Cố làm sao mai vào nhà bếp cho ăn sáng sớm. Khoảng độ tầm 5 rưỡi là chúng ta nghỉ rồi. 5 giờ là nghỉ rồi, tu một tiếng thôi. Xong xuống bao giờ chuẩn bị ăn sáng. Ăn sáng xong đến 5 rưỡi. 5 rưỡi xong chúng ta nghỉ ngơi một chút thì vân tập về khu vực chính điện ở dưới Tam Bảo. Chúng ta làm lễ cùng với Tăng Ni, làm lễ cầu gia bị. Làm lễ cầu gia bị Phật tử cũng có thể làm lễ được. Vì lễ đó là được, và khi mà bắt đầu hết làm lễ cầu gia bị rồi thì các Phật tử đi ra ngoài, các sư theo như pháp để làm lễ tác pháp để tự tứ. Thì tự tứ xong một cái thì chúng ta ở dưới đó luôn để làm cái lễ gọi là xuất thần và lễ giải, cái lễ giải tứ để dỡ nhà, để dỡ nhà, dỡ cái nhà tổ cũ để chúng ta tu sửa lại cho nó trang nghiêm để thờ tổ trong thời gian tới. Sau khi làm lễ hạ giải xong á, hạ giải xong thì chúng ta chuyển tượng, chuyển đồ thờ lên trên này để thợ họ lại sơn lại cái tượng ấy. Cái tượng nó sơn cũ rồi, nó chóc sơn nó cũng hỏng rồi, chuyển lên trên này để thợ lên sơn. Và sau đó thì chúng ta lại về trên này để ăn cơm, vẫn nấu nướng ở trên này. Ăn cơm trên này xong thì lúc đó thì đầu giờ chiều thì ăn xong thì chúng ta là ai về chuyến trước thì về chuyến trước. Những Phật tử nào mà có vé xe buýt á thì sẽ cho đi chuyến trước, sẽ chở xuống tới Đá Trông. Chở xuống Đá Trông để chúng ta đi cái xe Đá Trông á, để đi về Sơn Tây, là về Sơn Tây xong lại đi một chuyến nữa. Vì trên này nó xa hơn Khai Nguyên, xe cộ thì nó vất hơn, vì chỉ có một xe 16 và xe 30 chỗ mới đó thì mới lên đây mới an toàn. Còn hai xe 35 chỗ mà lên đây thì cũng lên được nhưng mà nguy hiểm. Tính mạng của các Phật tử, tính là tính mạng của tôi, tính mạng các vị còn quý hơn tính mạng của tôi. Các vị mà làm sao thì tôi cũng chẳng sống được yên. Cho nên tính mạng của các quý vị là trên hết. Vì vậy mà chỉ cho hai xe, xe 16 và xe 30 chỗ chở chúng ta xuống dưới chân núi. Và xe hai cái xe 35 này để chở chúng ta về. Mà những vị đi chuyến đầu thì xuống Đá Trông. Ai có ở Hà Nội hay ở Sơn Tây, Xuân Khanh á, tất cả khu vực Xuân Khanh, Sơn Tây thì chúng ta cho đi trước. Với lại các Phật tử Hà Nội có vé xe buýt thì chúng ta đi chuyến trước để xuống Đá Trông. Đi Đá Trông để xe nó quay lại đây để đón cho nhanh. Sau những chuyến thứ hai, thứ ba, vừa người thì đi thẳng. Về hôm rồi về trở lên đây là 4-5 chuyến. Thì đương nhiên lúc về cũng phải 4-5 chuyến. Mà nhà mình có 3 cái xe. Cho nên lên đây thì chỉ có 2 cái, một cái 16 chỗ, một cái 30 chỗ thôi. Đây cho lần này để tới đây thầy sẽ làm cái đơn xin với Sở Giao thông Vận tải là họ nối cái tuyến xe buýt từ Đá Trông lên đây nữa, thì sau này chúng ta đi dễ hơn. Thì chúng ta xuống ngay dưới ủy ban xã là đi xe buýt về Sơn Tây, về Hà Nội được. Hoặc lúc đi lên chúng ta cũng dễ hơn. Đi thẳng Hà Nội lên Sơn Tây, bắt xe Sơn Tây, bắt chuyến xe buýt 101 hay là 01 hay là 10 gì đó. Xe chuyến Sơn Tây Đá Trông ấy, sẽ nối lên tới ủy ban nhân xã Minh Quang, tức là tới chân núi rồi đấy. Thì chúng ta thì xe chúng ta đưa đón từ đấy lên đây nó sẽ gần hơn. Từ những khóa tu tháng sau thì nếu mà làm được sớm thì tháng sau có xe rồi, thì không thì tháng sau nữa. Cái này thì chắc là làm được. Thầy sẽ làm cái đơn để nhờ các bác nối tuyến cho, để chúng ta đi lại nó cũng đỡ vất vả hơn và nó tiện đường hơn, chủ động hơn. Đấy là về cái chương trình ngày mai. Thì như vậy còn đến tháng sau á thì chúng ta sẽ khóa tu, chúng ta thì quyết định là 3 ngày thôi, 7 ngày nó hơi dài. Cái công việc Phật sự thầy nó cũng đang rất nhiều ở chùa, rất nhiều. Mà các Phật tử chúng ta đi suốt cả 7 ngày, sợ rằng về nhiều Phật tử là chồng con hay vợ con hay là bố mẹ là không hoan hỷ thì cũng không nên. Còn tu này, tu ở nhà là chính mà, ở chùa chỉ là thực tập, là tập thôi, còn về nhà phải tu chính. Thời gian chúng ta ở tại gia mà thì ở nhà tại gia phải đem cái này và áp dụng vào tu. Các vị về cứ tu nguyên như thế này vào nhà mà tu, Trừ chúng ta muốn tụng kinh, thay đổi kinh thì thay đổi, còn nếu mà tu như thế này là được rồi. Cứ ở đây thầy hướng dẫn như thế nào về nhà, cứ tu như thế. À, nếu mà có điều kiện các đạo tràng với nhau, từng nhóm, cứ như thế này mà tu là chuẩn rồi. À, là tốt rồi. Đã đem để thực hành. À, tháng sau thì chỉ 3 ngày, ngày 12, 13 và 14. 12, 13, 14. Nhưng mà để cho chọn được thì về chiều 14 chúng ta về rồi. À, khóa sau thì chiều 14 về. Tu làm sao đó thì chúng ta đến chiều 14 chúng ta hết bỏ cái thời niệm Phật khóa giữa và chúng ta vào thời tụng kinh khóa 2 giờ cho đến 4 giờ đó. Xong 4 giờ là chúng ta hạ sơn, là vừa về trên này nó xa hơn dưới Khai Nguyên. Vì vậy là chúng ta phải nghỉ sớm hơn, nếu để 5 giờ, 6 giờ thì nghỉ thì muộn quá, nó tối quá, vất vả, mà đi đường nguy hiểm. Cho nên là từ tháng sau là mình, ngày cuối là sẽ tu đến 4 giờ là nghỉ. Cho nên là chúng ta phải đi chiều hôm trước, vân tập từ chiều hôm trước và tối hôm đấy là phải ngủ trên này để công tác chuẩn bị mọi cái. Sáng hôm sau là vào gì? Vào thời khóa sáng, coi như là gì? Vào tu ngày đầu tiên từ thời khóa sáng rồi. Đấy. Chúng ta đi từ chiều tối hôm trước, ai mà dối thì đi từ buổi chiều. À, chơi trưa chiều chiều, mà ai mà muộn thì chúng ta cứ lên Khai Nguyên. Chúng ta lên Khai Nguyên, chúng ta đi chuyến 8 giờ, 9 giờ đêm chúng ta lên cũng được mà. À, đấy. Hoặc là chúng ta đi xe thì, còn nếu có xe lên đây rồi tháng sau thì có thì chưa chắc. Nhưng mà tháng sau nữa là gần như là chắc là có xe buýt lên đây. Nhưng mà giờ thì như thế, thông báo chúng ta khóa bắt đầu tháng sau tu có thay đổi gì thì thông báo sau. Còn không thay đổi là cứ chiều và tối 11. Nhưng tất cả những người lên tu khóa của Phật Tất đều phải đăng ký mới gì mới được tham dự, giống như khóa này. Riêng tu Thất không đăng ký, không cho tham dự. Kể cả là Phật tử ở Minh Quang đây, không đăng ký, cũng không cho vào tham dự. À. Kể cả là những Phật tử thân tín nhất, không đăng ký, không đăng ký, không cho tham dự. Vì khi anh đăng ký nó có sự ràng buộc về cái vấn đề tu hành. Anh phải gì? Phải ở được trong chùa. Thì không có sáng đi tối về không được, như thế thì loạn hết chúng lên. Đó, cho nên phải ở được, trừ trường hợp gia đình có cái gì đó đặc biệt thì mới cho xuất chúng ra về. Mà ra về cũng phải báo cáo với gì ban tổ chức để gì cấp giấy, cấp lại giấy chứng minh, trả lại đồ thì mới được về. Thôi tự ý trốn ra về lần sau không có cơ hội để tham gia nữa đâu. Tức là đảo ngũ rồi thì làm gì có chuyện là nhập ngũ trở lại được nữa. Đó. Cho nên đó, đấy thì cũng nói sơ sơ như vậy chúng ta nắm được. Còn bắt đầu từ tháng sau, ở dưới Quất Lâm á, thì vẫn duy trì cái Pháp hội Địa Tạng 3 ngày. Lần trước là mùng 5, 6, 7 đúng không? Thôi bây giờ phải đẩy lên trước đi là 3, 4, 5. Vì được nghỉ mấy hôm sao lại đi Thất 3 ngày ở đây rồi mà. Cho nên dưới Quất Lâm 3, 4, 5. Nhưng mà để thầy nhìn thấy là Quất Lâm ở một năm nay rồi nhưng không có mấy người đến. Vì có giới trẻ mới tụng kinh, các cụ già không tụng kinh được. Thì cho nên á, Quất Lâm bây giờ thì quyết định lúc nãy đi kinh hành sáng nay á, là nghĩ lại tại sao mình không áp dụng cho các Phật tử niệm Phật thật nhiều luôn. Cho nên mỗi một ngày với Quất Lâm tới, bắt đầu từ tháng tới cũng chỉ có tụng một thời Địa Tạng thôi. 3 ngày mới tụng hết một bộ. Thế thôi, tụng vào buổi chiều và thí thực rồi xong. Còn sáng á, cũng cho Đại Bi thập chú và niệm Phật như thế này. Và xong cho thầy giảng xong cũng cho niệm Phật luôn. Khóa 2 giờ cũng cho niệm Phật luôn. Cũng như thế này, tu như thế này. Thế là các cụ già không biết đọc, không biết chữ thì cũng gì? Cũng niệm Phật được. Các em nhỏ ở dưới, các em nhỏ hay ra chùa rất nhiều. Các em nhỏ nó cũng có thể vào gì ạ? Vào tu gieo duyên niệm Phật được. À, mình đúng là đấy, có tu thì nó mới có sáng ra. Có khi nhắm cái cứ lao đầu để làm mà chả phát hiện được ra cái sai, cái chưa chuẩn của mình. Thì tôi nghĩ là duy trì ở dưới đó như thế cũng rất là tốt. Còn Khai Nguyên đó, thì cái nơi mà chúng ta phát nguyện Pháp Hội Địa Tạng mỗi ngày chọn một bộ thì chúng ta vẫn giữ chọn một bộ ở Địa Tạng, nhưng buổi sáng thì chúng ta sẽ niệm Phật nhiều hơn, và buổi tối sẽ thêm một khóa niệm Phật nữa vào buổi tối. Khai Nguyên bắt đầu từ Pháp Hội Địa Tạng tới đây sẽ tăng thêm hai khóa lễ nữa, đó là sáng và tối, hai thời niệm Phật công phu như ở đây. À, tăng cái vấn đề tu tập đi, không có bớt cái vấn đề ngồi nói chuyện hão đi nha. Đấy là cái giờ giấc và cái chương trình của khóa lễ hành đạo của đạo tràng chúng ta trong thời gian tới như thế. Rồi chúng ta nghỉ và chúng ta vào niệm Phật luôn. Ở đây mà tụng giới thì buổi, ví dụ như buổi sáng hôm mà tụng giới không quan trọng, chúng ta niệm Phật cũng là tụng giới rồi, không quan trọng cái ngày đó. Chúng ta tụng giới vào ngày 30. Còn nếu chúng ta tu tụng giới mà chúng ta tu như thế này cũng như là tụng giới, không có khác. À, ngày hôm đó chúng ta nghỉ tụng giới, một tháng nó nghỉ tụng giới và ngày tu 14 được, không sao.
A Di Đà Phật.